Thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư Thân ca mẫu ni phật. Nam mô bổn sư Thân ca mẫu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Không biết quý vị đồng tu ở trên mạng có nghe rõ không ạ? Chúng ta tại vì mỗi lần đổi vị trí giảng là đôi khi sẽ có một chút trục trặc, cho nên là cần phải theo dõi. Quý vị không biết có nghe rõ không? Dạ, hôm nay chúng ta học trong bài thứ 84 của tựa đề chúng ta đang học là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Và chúng ta đang ở phẩm thứ 3, phẩm Đức Tùng Phổ Hiền. Phẩm thứ 3 này là phần mở đầu của phần biệt tự, tức là mỗi bộ kinh thì có phần tựa thì có phần thông tựa. Thông tựa tức là phần mà tất cả bộ kinh đều có, như kể ra gồm có những người nào giữ pháp hội đó, thì thông thường là lục chúng thành tựu, thì đó là gọi là phần thông tựu. Và chúng ta từ phẩm thứ 3 này là bắt đầu là gọi là phần biệt tự, tức là riêng chỉ có kinh này có, kinh khác thì cũng có, nhưng mà nội dung giữa các kinh thì không giống nhau. Thì chúng ta trở lại với nội dung. Hôm nay chúng ta giảng sớm một chút vì hôm nay chúng ta có khóa tu tại đạo tràng Hiệp hội Vô Lượng Thọ Châu Âu, cho nên Thiện Trang chia sẻ sớm hơn giờ bình thường, để còn tối thì chúng ta sẽ tu. Mời quý vị chúng ta theo dõi trên màn hình. Hôm trước chúng ta đang, không biết quý vị còn nhớ không ạ? Hôm trước chúng ta đang đọc lại một chút xíu thôi. Đó là phần nhắc lại là tại sao việc hồi tập kinh. Bởi vì phần mở đầu trong kinh văn này thì mỗi bộ kinh trong bản dịch gốc có sự khác biệt một chút. Thì chúng ta may mắn chúng ta được học ngay bản là bản hội tập. Bản hội tập thì nội dung đầy đủ, gom hết tất cả những yếu tố, những phần cần thiết từ năm bản dịch gốc. Đó là bản dịch từ thời nhà Hán, rồi là thời Hậu Hán, rồi thời Tào Ngụy, thời Đông Ngô, là thời Ngô. Rồi bản thời Đường và bản thời Tống. Năm bản dịch trong 12 bản dịch của Kinh Vô Lượng Thọ. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh rất đặc biệt, tại vì có đến 12 bản dịch. Vì sao có 12 bản dịch? Vì bộ kinh này quan trọng, giáo pháp quan trọng mới được phiên dịch nhiều lần. Nếu mà giáo pháp không có quan trọng, tất nhiên không phiên dịch nhiều lần. Và thời xưa việc lưu truyền kinh điển cũng rất là khó khăn, cho nên đã mất đi 7 bản dịch rồi. Sau này chỉ còn lại 5 bản dịch gốc. Và qua 3 lần hội tập thì lần thứ 3 chúng ta may mắn được học bản hoàn thiện nhất, bản gọi là Thiền Bổn Kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta đang học. Đúng không ạ? Đây thì quý vị chúng ta là cũng có phước báo lớn. Hòa Thượng Tịnh Không tán thán rằng những người mà gặp được bộ kinh này là những người được phước báo sâu dày, bởi vì người ở thế hệ trước không được. Thì bây giờ chúng ta vào phần chánh kinh, mời quý vị theo dõi trên màn hình. Phần chánh nó có trục trặc một chút xíu mắt nó không hiển thị được cái phần. Vì đợi chút xíu vì nó có chương trình nó có trục trặc chút nên cái thông cảm. Dạ, chúng ta theo dõi trên màn hình như sau. Đây, bắt đầu từ bài 84 này, bắt đầu có Trang xin đọc luôn. Thế Tôn chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là chữ Thế Tôn ở trong kinh này, ở trong phẩm thứ ba, quý vị biết mở đầu là gì? Ngài Tôn giả A Nan. Chúng ta đọc kinh văn thì quý vị sẽ rõ hơn đúng không ạ? Chúng ta Trang quay lên trên để chúng ta đọc phần kinh văn trên này. Kinh văn như thế này: Nhĩ thời Thế Tôn, quang uy quang hãnh diệt như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên ba biến. Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn oai thần quang minh của Ngài thì rất là sáng rỡ, giống như là khối vàng mà được nung chảy và hiện ra là quang minh giống như là gì, như tấm gương sáng, cái gương gương soi các vị, gương sáng sạch và chiếu soi được bên trong và bên ngoài và hiện cái quang minh lớn trăm ngàn sự biến hóa. Đó là phần kinh văn. Thì chữ Thế Tôn, Thế Tôn đây ở đây chính là chỉ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là Ngài Hoằng Niệm Tổ giải thích Thế Tôn tức là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tịnh ảnh sớ viết, đó là trong tịnh ảnh sớ ghi Phật cụ chúng đức vi thế tôn trọng cố hiệu Thế Tôn. Tức là Đức Phật đầy đủ tất cả những đức. Đức đây là gì? Đức gồm có đức hạnh, gồm có đức năng. Được thế, tức là được ở thế gian tôn trọng và cho nên gọi là mới xưng là Thế Tôn. Quý vị hiểu như Thế Tôn không ạ? Đó, Thế Tôn tóm lại là giải thích thế nào? Là Đức Phật là có đầy đủ có đức hạnh, đức năng, đức tướng. Và đức hạnh là gì? Đức hạnh là Ngài có thể làm được những việc mà người đời không làm được. Ví dụ, Ngài có thể đoạn phiền não chứng Bồ đề. Chúng ta thì phiền não chúng ta không có đoạn được, đúng không ạ? Thì chúng ta hiện nay vẫn là phàm phu đầy rẫy nghiệp chướng phiền não rất nhiều, tham, sân, si, mạn, nghi. Và nếu A-la-hán thì cũng chỉ đoạn được kiến tư hoặc. Bồ-Tát thì đoạn được trần sa hoặc, kiến tư hoặc. Phật thì mới đoạn cả trần sa hoặc, kiến tư hoặc và vô minh hoặc. Thì đoạn được hết phiền não cho nên được gọi là đầy đủ các đức. Ngoài ra đức cũng có nghĩa về Ngài có đức hạnh viên mãn. Ví dụ như Đức Phật có điều được việc mà quý vị biết Ngài không bao giờ nói dối, cho nên lưỡi của Ngài mà xè ra đúng không, thè ra có thể bao trùm hết cả cái tam thiên đại thiên thế giới, nếu như đơn giản là trùm hết mặt. Thì quý vị thấy cái tướng đó bây giờ nói người ta không tin đúng không, nhưng mà ai gặp Ngài, Ngài gì, Ngài Mai Quang Hy, Ngài Mai Quang Hy là cậu của Ngài Hoằng Niệm Tổ, thì có một tướng đó, tướng lưỡi rộng dài, Ngài có một tướng đó là lưỡi có thể là ra tới chóp mũi, đụng tới chóp mũi, nên là Ngài Mai Quang Hy. Bây giờ người ta nói sẽ là quá nhân đúng không ạ, nhưng mà thực tế là không phải như vậy. Đó là tướng tốt, tại là nhiều đời không nói dối hoặc ba đời không nói dối, không có nói rồi vọng ngữ đó, không nói dối thì sẽ được tướng tốt như vậy. Đó là gì? Đức, đức hạnh. Đức năng là gì? Ngài có thể làm được những điều mà chúng ta không làm được, chúng sanh không làm được. Ví dụ, Ngài biết tất cả chúng sanh trong vòng luân hồi cho đến tất cả chúng sanh đến đến Phật Pháp giới. Ngài biết rõ chúng sanh đó từ vô thủy kiếp đến nay sanh trong đường nào, đã từng trải qua đời nào bao nhiêu, rõ mồn một mà không cần phải vô trong Google tra cứu dữ liệu, cũng không phải tra cứu một cái thông tin nào đâu hết. Ngài thấy như vậy, cho nên thấy tất cả thế giới dường như là ngay trong mắt mình mà thôi. Đây là điểm rất đặc biệt mà bình thường không có được. Cho nên đấy, có những đức năng như vậy, gọi là đức năng đó. Người ta nói là thần thông, đúng không ạ? Phật có thể thâu vô lượng kiếp thành lại một niệm và kéo dài một niệm thành vô lượng kiếp. Những đức năng như vậy, cho nên đầy đủ nhiều đức năng, cho nên được thế gian tôn trọng. Những đức tướng nữa, đức tướng là gì? Tướng tốt, tướng đẹp. Ngài có những tướng rất là đẹp. Ví dụ nếu quý vị mà người mà thấy được Đức Phật, chắc quý vị mê Đức Phật luôn, tại vì Đức Phật rất đẹp. Đó, tại vì sao? Tướng Ngài rất đẹp. Đó, thì những điều đó cho nên được thế gian tôn trọng. Vì vậy cho nên gọi là Thế Tôn. Thế tức là thế gian, tôn là tôn kính, tôn trọng. Quý vị hiểu mà. Như vậy đó là giải thích đầu tiên thế nào là Thế Tôn. Phật thị thế gian cực tôn, cố xưng Thế Tôn. Tức là Đức Phật là gì? Là tôn quý nhất ở trong thế gian. Chứ cực này là vô cùng á, tôn quý vô cùng ở trong thế gian, cho nên mới xưng là Thế Tôn. Thì chứ ai mà học chữ Hán thì không khó lắm, hoặc là mình nghe âm Hán hoài mình nghe thì mình cũng hiểu được. Chữ Thế là thế gian, tôn là tôn kính, tôn trọng. Thì vậy Phật là bậc tôn được tôn trọng nhất, tôn kính nhất trong thế gian. Thế gian ở đây không phải nói mỗi chúng ta, mà phải nói thế gian trong kinh Phật nói là gì? Thế gian gồm có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên là từ cõi người cho đến cõi trời, và các cõi dưới nữa. Thì cõi dưới tất nhiên thấp rồi, không kém, kém là không nói. Nhưng mà như vậy mới tôn kính, chứ tôn quý, tôn trọng ở trong loài người thì bình thường thôi, đúng không ạ? Vì nếu mà vua ở thế gian cho nữa thì cũng không bằng ở cõi trời. Cho nên là vì vậy Thế Tôn ở đây là tôn kính nhất trong ba cõi. Uy giả hữu uy khả quý vị chi uy. Tức là gì? Chữ uy hay là chữ oai á, có nghĩa là gì? Có khi oai quan hay uy quan cũng được nha. Thì chữ đó đọc oai hay uy gì tìm. Thì chữ uy có nghĩa là gì? Cái uy có nghĩa là gì? Ở đây á, tức là người có một cái oai phong hay là có uy phong mà khiến cho người ta cảm thấy sợ đó, không thấy người khác thấy cảm kính sợ, thì gọi là đó gọi là uy. Ví dụ như có quý vị đi đâu đó gặp một người nào đó, tự nhiên họ có một cái phong thái gì đó rất là điềm đạm, rất là gì đó, mình nhìn cái mình thấy ui vị này sao mà đặc biệt quá, thế mình có cái cảm giác cung kính, có cái kính sợ, thì đó gọi là uy. Còn cái người mà nhìn cái người ta ghét thế là đúng không, nhìn người ta ghét đó là không có uy, đúng không quý vị? Nhìn cái sao mà cái tướng cái thằng đó nó xấu thế, nó tướng con đó nó xấu thế, người ta ghét rồi, đó là gì? Nghiệp chướng. Còn Phật là ngược lại, Phật là đầy đủ tướng tốt, Ngài đầy đủ công đức phước báo, cho nên gặp người, gặp chúng sanh khác nhìn thấy Ngài đều có cảm giác kính sợ đó. Cho nên là đặc biệt là như vậy đó quý vị. Mà thật ra thế gian này cũng chúng ta có thể thấy được điều đó. Tiếp theo, thự chỉ uy thần. Ở đây chỉ là chỉ cho chữ uy thần. Uy thần hay oai thần, tức là thần là gì? Có thần thái. Oai là có oai nghi, hay là uy là uy nghi, tức là mình có cái thần thái. Đức Phật có thần thái rất là đặc biệt. Như Ngài là gọi là không có gì sợ hãi hết, Ngài rất là tự tại an nhiên. Còn mình lâu lâu mình cũng có sợ hãi, đúng không? Nếu người có chút bệnh hay chút lo lắng gì, u sầu là mặt rầy, trên mặt là có gì đó biểu hiện bất thường, thì đấy Phật có oai thần đặc biệt như vậy. Thắng Mang Bảo Quật viết trong một quyển sách tên là Thắng Mang Bảo Quật, trong đó nói Ngoại sử vật úy, mục chi vi oai. Tức là bên ngoài á, ngoại là bên ngoài. Bên ngoài thì sao? Khiến cho vạn vật, vật chữ vật này là vạn vật, tức là tất cả vật. À, vật thì ở đây có thể đại diện cho tất cả chúng sanh, hay có thể khiến cho tất cả chúng sanh, à, hay là có khiến cho tất cả những người vân vân. Nói chung là cái chữ chữ vật đó rất là rộng lắm. Thì khiến cho người hay là tất cả đều gì? Kính sợ, kính sợ. À, gọi là ngoại sử vật úy, mục chi vi oai, tức là cho thì gọi đó là gì? Gọi đó là uy, chữ mục này là gọi thôi. Hay coi là hay gọi là cũng được. Rồi tiếp tục. Nội nan trắc độ, xưng chi vi thần. Đó là giải thích chữ thần. Thì bên trong thì khó mà có thể đo lường được. Trắc độ tức là đo lường. Chữ trắc là đo ha. Như như người ta nói dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người á, thì đây đây cũng vậy. Nên làm sao đo được trong bên trong của Đức Thế Tôn như thế nào, ngài có năng lực như thế nào, không thể đo được. Đó. Gọi đó là thần, thần lại là thần thông, à, thần kỳ. Như vậy Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa này. Chữ Thế Tôn chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong Tịnh Ảnh sớ nói, Phật đầy đủ tất cả đức, được thế gian tôn trọng nên gọi là Thế Tôn. Đức Phật là tôn quý nhất của thế gian nên xưng là Thế Tôn. Chữ uy là có uy đáng sợ gọi là uy, ở đây chỉ cho uy thần. Trong Thắng Mang Bảo Quật nói, bên ngoài khiến cho tất cả kính sợ gọi đó là uy, khó đo lường bên trong gọi đó là thần. Thì chúng ta hiểu được uy thần là thế nào. À, thì ở đây quý vị thấy Đức Phật có rất nhiều đặc biệt. Nếu chúng ta sống vào thời Đức Phật thì chúng ta sẽ mới cảm nhận được. Còn bây giờ chúng ta thấy tượng Phật thôi thì người ta cũng vẽ lại và mình thấy, nhưng mà mình hầu như mình cũng có một cái khi cho dù chúng sanh thế nào đúng không, nhìn cái cũng tự nhiên có sanh tâm cung kính, dù đó là tượng Phật thôi. Nhưng nếu như chúng ta sống vào thời Đức Phật thì quý vị thấy coi trong lịch sử, trong đó có ghi lại những câu chuyện có những người nhìn thấy tướng Phật thôi là họ đã cung kính rồi, họ đã đi theo Phật. Nhiều người này có gì đó đặc biệt, sao là oai quang như thế nào. Nhớ giống như quý vị nhớ bộ kinh đầu tiên mà Đức Phật giảng đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Quý vị nhớ mà khi mà Đức Phật thành đạo xong, thuyết kinh Hoa Nghiêm xong thì bắt đầu đến vườn Lộc Giả để mà độ năm vị đầu tiên là năm anh em Kiều Trần Như. Thì khi mà đi gặp thì mấy anh em, năm anh em Kiều Trần Như á, vốn là được vua Tịnh Phạn sai đi để mà bảo vệ thái tử, và thái tử đi xuất gia không biết có chuyện gì, các ông nhớ đi theo để mà tu với thái tử, để mà có gì nói thái tử có chuyện gì các ông chăm sóc thái tử. Thì khi đó thì sau khi mà tu một thời gian, mấy người này cũng tu cũng dữ lắm, mình thấy ngài từ bỏ khổ hạnh rồi, không có tu nữa, cho nên mấy người này kêu ôi ông thoái chuyển rồi nên thôi bỏ ta đi nơi khác. À, cho nên là khi mà thấy thời gian sau khi 49 ngày ngài nhập định ở dưới cội cây Bồ Đề, rồi ngài chứng đạo xong rồi ngài đi trở lại, thì khi ngài đi trở lại thì thấy mấy người này từ xa nói kêu ôi ổng tới mình không tiếp nha, đừng có bài tiếp ổng. À, tại vì ổng thoái chuyển là ổng tu khổ hạnh thua mình, không cần phải tiếp. Nhưng mà khi Đức Thế Tôn đi tới gần gần chút thì mọi người thấy ủa sao bữa nay ổng có oai thần đặc biệt vậy, tướng mạo lạ thường, hào quang sáng chói vân vân, đủ thấy những hình dáng như vậy. Cho nên tự nhiên năm anh em không ai nói ai mà tự nhiên quy kính và bắt đầu hướng về ngài đảnh lễ. Ô ngài hôm nay đã thành đạo gì, hay là có đặt được pháp gì mà sao lạ như thế? Đó là gì? Có oai và có thần, hay là có oai thần hay là có uy thần. À, chúng ta có thể tưởng tượng ra được như vậy. Tức là nếu như mình có một cái gì đó đặc biệt, mình xuất hiện ở đâu, người ta cũng sẽ sanh tâm cung kính. À, còn nếu mà mình không có những điều đó là gọi là mình hơi nghiệp hơi nặng, đúng không? Nghiệp hơi nặng cho nên là khiến cho chúng sanh cảm thấy là không thích. À, cho nên là chúng ta thì khác Phật. Phật thì trong vô lượng kiếp Ngài đã tu đã đầy đủ công đức và phước báo rồi, cho nên là tự nhiên Ngài được như thế. Rồi chúng ta tiếp tục lên đoạn tiếp theo. Quang giả, quang minh giả, tức là chữ quang là gì? Quang là quang minh. Quang minh chúng ta nói là ánh sáng. À, hay nói là từ trường. À, cho bây giờ nhiều khi mình nói ánh sáng nhưng mà do mắt thường mình không thấy được. Có rất nhiều ánh sáng tầng bậc khác nhau, ở cái tần số gọi là nó khác nhau, cho nên là nó mình không thấy được. Nhưng mà cái đó nó phát ra nó có ảnh hưởng đến mình thì cái đó gọi là từ trường, đúng không ạ? Tự oánh vị chi quang. À, tức là tự trong suốt, cái chữ oánh là trong suốt, gọi đó là quang. À, quang tức là trong suốt. À, chúng ta thấy ánh sáng thì nó trong suốt đó, nên đâu bị trắng cái gì. À, nó đi qua là đâu đâu trắng, đâu trắng cái gì tầm nhìn đâu. À, trong suốt chiếu vật vị chi minh. À, chiếu vật tức là soi chiếu sáng, chiếu sáng được vật thì gọi là minh. Chiếu vật này là tất cả, chiếu sáng được tất cả mọi thứ thì gọi là minh, cho nên giải thích chữ quang minh ra là như vậy. Tức phóng quang chiếu diệu chi nghĩa, tức là cái ý nghĩa của phát ra ánh sáng và nó soi sáng những rực rỡ. À, thì đó gọi là quang, ý nghĩa của chữ quang minh. À, quý vị hiểu mà, tức là giống như Phật giống như một cái nguồn sáng vậy đó, phát ra ánh sáng vậy, cho nên thấy được các vật khác rồi sáng rõ, để thì gọi là quang minh. Quang minh hữu nhị dụng, tức là quang minh thì có hai dụng, hai tác dụng á. Nhất giả phá ám, một là phá đi sự tối tăm, tức là ánh sáng tới đâu thì quý vị bóng tối sẽ bị lùi đi, đúng không ạ? Ai cũng biết điều này đúng không? Vô căn phòng bật ánh sáng lên thì cái bóng tối nó căn phòng nó mất đi, cho nên gọi là phá ám, phá trừ đi cái sự tối tăm. Nhị giả biểu pháp, tức là thứ hai là biểu pháp. Biểu pháp gì? Biểu pháp là có nhiều biểu pháp, ở đây không nói nhưng mà chúng ta có thể hiểu là biểu pháp là trí huệ, đó là thể hiện trí huệ. Thì ở đây cũng nói sơ qua. Nhân Phật chi quang minh, chánh thị trí huệ chi tướng, tức là gì? À, bởi quang minh của Phật chính là tướng của trí huệ. À, tức là người nào có trí huệ nhiều. Thật ra thì chúng ta bây giờ chúng ta không có thấy rõ, nhưng mà nếu quý vị để ý á, bây giờ công nghệ khoa học hiện đại á, người ta có thể chụp được cái ánh sáng gọi là từ trường á, hay là hào quang của mỗi người. À, và nó chụp giống như cái chụp cái vầng sáng đó, thấy người nào mà mặt mày nó sáng. À, mặt mày nó có nhiều cái vầng hào quang sáng thì đó là người có trí hơn. À, người có sức khỏe tốt. Còn còn nếu như mà người nào mà thấy tối thui là bệnh, không có trí huệ nhiều. Nên đấy là cũng đúng như lời của trong này nói. À, chúng ta thấy thì được điều đó. Như vậy chữ quang và quang minh chính là trong suốt gọi là quang, chiếu sáng tất cả gọi là minh, nghĩa là phát ra ánh sáng chiếu soi rực rỡ. Quang minh có hai tác dụng, một là phá trừ sự tối tăm, hai là biểu pháp. Bởi quang minh của Phật chính là tướng của trí huệ. Đó là chúng ta hiểu cái giải thích. Cái này nó hơi khô một chút, quý vị ráng nghe nha. Đó, tiếp tục. Hách giả, minh giả. Chữ hách diệt á, thì bây giờ chữ hách là gì? Là minh. Minh thôi có nghĩa là sáng tỏ. Hách là sáng tỏ. Diệt giả, có khi là đọc dịch, nhưng mà hách dịch thì người ta tưởng lầm nghĩa nên đọc là diệt. Diệt giả, thịnh giả. Dịch diệt là gì? Mạnh mẽ. Chữ thịnh trong ngũ ấm Xí thành khổ đó quý vị, thịnh mạnh mẽ. Như vậy chữ diệt tức là mạnh mẽ, hách dịch là gì? Sáng tỏ mạnh mẽ, nó tức là rất rất là sáng, đúng không? Quang minh, hách dịch uy của uy thần quang minh, thế nào? Hách dịch hay là hách diệt? Hách diệt thì đọc nghe dễ chịu chứ mà đọc hách dịch người ta tưởng là người đó hách dịch. Ở Việt Nam từ hách dịch là từ rất xấu, nên phải đọc hách diệt. Cố tri uy quang hách diệt, biểu Phật sở phóng chi quang. Tức là nên biết rằng câu mà uy quang hách diệt á, biểu cái ý nghĩa gì đây? Biểu thị cái ý nghĩa là ánh sáng mà được Phật phóng ra thì sẽ nào đây? Hùng mãnh hữu uy, minh diệu thịnh đại, tức là mạnh mẽ, hùng mãnh tức là mạnh mẽ, có cái uy thần, có cái sợ tạo ra cho người ta có lòng cung kính kính sợ. Rồi gì? Sáng soi, chiếu soi rực rỡ đó, rất là mạnh mẽ. Chúng ta hiểu được ý nghĩa hay là rất là long trọng, tại vì cái chữ thịnh đại dịch nghĩa ra là long trọng, trọng thể, long trọng tức là tốt, mình bây giờ gọi là từ song sang mà vừa sang vừa có cái tính rất là trang nghiêm thì gọi là long trọng. Thử hạ dĩ, tức là tiếp theo lấy, tiếp theo dùng cái gì? Dùng một cái ví dụ gì đây? Đó là dung kim dụ chi, tức là lấy cái vàng mà nó nóng ra, nó nóng chảy ra đó. Quý vị biết vàng, ở đây chúng ta không có vàng thôi, quý vị không biết vàng mà nó sáng đúng không? Lúc nào nó sáng hơn là các loại bạc, nhưng mà vàng mà nóng chảy ra thì cái khối vàng nó gọi là khối vàng nung á, thì nó lại càng sáng hơn nữa, sáng rực rỡ luôn. Quý vị lâu lâu mà coi phim tài liệu thiền trang này không có vàng nên không biết, nhưng mà coi mấy bộ phim tài liệu coi trên mạng hồi xưa đó, nhớ là gì? Là vàng là gì? Khi mà nó có cái mấy cái nhà máy nó sản xuất vàng vàng thỏi á quý vị, cái tầng khói khói thỏi nó chạy qua cái chỗ mà lò nung á, nó thì cái chỗ đó nó sáng rực luôn á quý vị. Quý vị có tưởng tượng không? Nó sáng chó luôn. Đó. Nếu quý vị thấy được như vậy thì mới quý vị hiểu được qua câu kinh văn này. Còn không mà mình cứ tưởng tượng ôi sáng lắm nhưng mà mình cũng chả thấy cái khối sáng đó nó sáng rực như thế nào. Vàng nung lên nó nóng chảy ra thì nó sáng rực luôn. Quý vị có thể lên đánh trên YouTube là tìm là vàng nung, vàng nóng chảy, chế tạo vàng gì đó thì người ta sẽ nó có thể ra được cái clip như thế, mình coi mình thấy ánh sáng đó thật sự. Kim sắc quang diệu, tức là gì? Ánh sáng của vàng cái màu sắc của vàng là rất là thế nào, rất là đặc biệt, là rực rỡ đó. Dung kim di thậm, tức là gì? Bây giờ vàng bình thường đã sáng lắm rồi, bởi vì nung vàng ra cháy ra thì sao? Di thậm tức là có nghĩa là lúc đó vàng càng đặc biệt hơn, đặc biệt hơn nữa. Chứ di, di thậm tức là đặc biệt hơn, rất là đặc biệt. Dụ Phật quang minh như dung kim tụ tập, cố viết như dung kim tụ, tức là để tỷ dụ do để so sánh với việc là hào quang của Phật thì giống như là ánh sáng của khối vàng mà nung vậy, nung chảy ra đó. Thì như vậy cho nên gọi nói là như dung kim tụ đó, thì giải thích câu kinh văn như dung kim tụ là như vậy thôi quý vị, để là hào quang sáng, không phải sáng bình thường, sáng rực rỡ. Thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa. Chữ hách là sáng tỏ, chữ diệt là mạnh mẽ, nên biết uy quang hách diệt biểu thị ánh sáng của Phật phát ra mạnh mẽ có uy, rực rỡ long trọng. Dưới đây dùng vàng nóng chảy để ví dụ về điều đó. Màu sắc của vàng rực rỡ thì màu của vàng nung càng đặc biệt hơn. Vàng nung hay là vàng nấu chảy á, thì càng đặc biệt hơn. Ẩn dụ cho quang minh của Phật như ánh sáng của khối vàng nung, nên nói là như dung kim tụ. Quý vị hiểu được không ạ? Đó là như dung kim tụ. Chúng ta tới câu tiếp theo. Hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý. Đó là câu kinh văn tiếp theo. Lại giống như cái tấm gương mà sáng. Rồi ảnh là gì? Ảnh là sáng, sướng, sướng biểu lý. Đó là chữ chữ sướng là gì? Là có nghĩa là nó cũng sáng, mà nó sáng nó rõ ràng thông suốt. Thì như vậy biểu là bên ngoài, lý là bên trong. Thì chút nữa chúng ta sẽ được giải thích. Bây giờ giải thích nè. Ảnh giả, quang ảnh giả. Chữ ảnh là gì? Ảnh tức là bây giờ quang ảnh. Quang ảnh tức là ánh sáng của hình ảnh. Thì chúng ta nói đơn giản, bây giờ giống như cái hình ảnh nó chiếu ra, nó phát ra được ánh sáng, gọi là quang ảnh. Hay là cái chúng ta giống như cái bóng vậy đó, nhưng mà không phải bóng, cái bóng mà nó không thấy, mà cái hình ảnh. Sướng giả, thông đạt giả. Chữ sướng có nghĩa là thông đạt. Thông đạt tức là nó thông suốt. Đó. Hải Đông Cảnh Hưng viết, tức là ngài đại sư Cảnh Hưng ở nước Hải Đông. Nước Hải Đông á, bây giờ là một cái thuộc về Nhật Bản hay là thuộc về Hàn Quốc. Bây giờ thuộc về, nếu mà thật ra bây giờ nếu tính ra thuộc về Hàn Quốc thì đúng hơn. Bây giờ Hàn Quốc, còn hồi xưa Hải Đông. Nước Hải Đông, Hải Đông hồi xưa tại người ta hay gọi theo các tên miền của vùng nào ở phía đông của Trung Quốc, cho nên gọi là Hải Đông. Hồi xưa quý vị biết Hải Đông Tân La đó, Tân La, Tân La tức là Triều Tiên, còn gọi là Hải Đông Tân La. Bây giờ thì Triều Tiên chia ra hai rồi. Triều Tiên bây giờ là thành Bắc Hàn và Triều Tiên, với Nam Hàn Korea tức là Hàn Quốc. Thì trong đó ngài nói, ngài đại sư Cảnh Hưng nói: kính minh quang ngoại chiếu, danh vi ảnh biểu. Đó, tức là gì? Ánh sáng của kính á, nó chiếu ra bên ngoài, gọi đó là ảnh biểu. Hay gọi là ảnh biểu. Tức là nên, chữ ảnh biểu tức là gì? Ánh sáng của cái tấm gương. Bây giờ quý vị tưởng tượng thế này. Chúng ta có một cái tấm gương. Chúng ta để cái tấm gương nó chiếu vậy nè, để nó đó ánh sáng gì nó pha vô thì tự nhiên nó chiếu ra trở lại, đúng không ạ? Giống như tia mặt trời mà chiếu vô tấm gương đó, nó phản lại rất mạnh. Thì cái đó gọi là gì? Ảnh sướng, hay là hay gọi là ảnh biểu, ở đây gọi là ảnh biểu. Chúng ta mấy cái từ này nó hơi khô chút, chúng ta nghe hơi ấy, nhưng mà nó qua rồi. Đoạn này chúng ta có học rồi. Tiếp tục: tức đồng Phật thân, quang minh ngoại thư. Tức là giống như, thì giống như là thân của Phật. Thân của Phật thì hào quang của ngoại ngã chiếu ra bên ngoài. Chữ thư có nghĩa là khiến cho người ta dễ chịu. Chữ thư trong thư giãn á quý vị, chữ thư này là thư giãn này. Tức là ánh sáng của Phật á, quang minh của Phật phát ra, mọi người cảm thấy dễ chịu. Có thấy dễ chịu không? Mình là dắt dễ chịu, chắc ngồi bên Phật chắc là thấy dễ chịu lắm. Còn mình bây giờ ngồi bên La Sát là thấy ra nào khó chịu, đúng không? Cho nên ở nhà mình lâu lâu có những Bồ Tát đóng vai La Sát á, là tự nhiên cái mình thấy khó chịu, xuất hiện đi làm về cái thấy sao khó khó chịu quá. Đó là gì? Cái ánh hào quang, hay là chúng ta nói là quang minh của người đó, quang minh người đó phát ra, không thấy có cái tư nghĩa mà gì quang minh ngoại thư. Thì chữ thư là thư giãn, bây giờ mình đổi lại quang minh ngoại phiền, tức là gây khó chịu. Phiền tức là gây khó chịu cho người ta đó. Thì đó là gì? Từ trường khác nhau. Nên là Phật hôm nay giảng bộ kinh tuyệt vời, một bộ kinh đặc biệt, cho nên khi ngài phóng quang thì cũng cho khiến cho đại chúng cảm thấy rất hoan hỷ, rất vui vẻ, dễ chịu. chứ không là mình thấy nhiều khi không có dễ chịu. Dễ chịu nhưng mà tỉnh táo nha, sáng suốt nha, chứ không phải như mình dễ chịu như bây giờ, thấy dễ chịu cái riu riu cái vô ngủ mất tiêu. Cái đó dễ chịu, đó là dễ chịu ru ngủ, đúng không? Cái kiểu dễ chịu đó không phải, cái đó là dễ chịu hôn trầm. Thì có nhiều người hỏi Thiện Trang á, hôn trầm thì làm sao, cách giải quyết? Thiện Trang thì nói hôn trầm là A-la-hán vẫn còn, có phải ngủ nữa. Quý vị chưa chứng A-la-hán thì quý vị không thể nào vượt qua được ngủ. Tại vì A-la-hán vẫn phải ngủ mà. A-la-hán ngủ ít hơn người thường thôi, chứ không phải là không ngủ. Thì chúng ta là phàm phu thì chúng ta phải ngủ mà đương nhiên. Còn trường hợp bắt có gì đó, nó cơ chế cái kiểu gì á, nó không có ngủ. A-la-hán nếu mà không nhập định á thì vẫn phải ngủ. Đó, quý vị hiểu không? Nếu mà nhập định được, người trời lên á, trời như trời tam thiền là người ta không có phải ngủ rồi. Thậm chí nhị sơ thiền là người ta cũng đỡ là phải ít hơn như không ngủ. Nhưng mà mình ở phàm phu nhân gian, tại vì cái thân thể A-la-hán, tại vì vẫn còn thân thể của nhân gian, cho nên vẫn bị lệ thuộc vào. Và sáng nay Thiền Trang cũng hỏi vui vui chút xíu là quý vị nghĩ thêm, khi mà ngủ á thì trong chúng ta biết là cảnh vật ở đây toàn bộ là giả, đúng không ạ? Vậy chúng ta là biết là tất cả hình ảnh đồ nó giả, là do tâm mình tưởng tượng ra hiện ra. Vậy khi ngủ á, thế cái cảnh đó, ý thức mình nó dừng lại, vậy thì cảnh đó nó còn hay không? Khi ngủ cảnh nó còn hay không? Còn hay không? Quý vị nghĩ cảnh nó còn không? Cảnh trong ai là giải thức nó ra. Vậy thì nếu mà nó không còn thì chắc cái nhà mình nó biến mất tiêu rồi. Mình đâu có nằm trên giường đó nữa không? Cái giường nó phải biến mất chứ. Tại cái giường, cái nhà, cái phòng, tất cả đều do tâm mình tưởng ra. Vậy mà mình ngủ á, thì sao ý thức nó dừng á, thì vẽ ra nó phải biến mất chứ. Mà tại sao nó vẫn còn? Quý vị có thấy cái điều gì đó vô lý trong cái này không? Nếu mà mình nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thì tâm nó tưởng ra, bây giờ tưởng ra cái nhà, tưởng ra cái phòng, tưởng ra cái giường, cái gối vậy. Mình nằm lên đó ngủ, mình ngủ hồi cái ý thức mình nó không hoạt động nữa. Giả sử ngủ say á, như trong bài kệ trong Duy Thức Tâm Thực Tụng nói là gì? Ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm nghị định, thị miên giữ mũi tiệt. Tức là ở đây nói ý thức luôn luôn nó khởi, luôn luôn nó hoạt động. Trừ có 5 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sanh vào trời vô tưởng, ý thức tạm dừng. Hoặc là vô tâm nhị định, tức là hai cái định vô tâm. Một là định vô tưởng định, tức là nhập được cái định của trời vô tưởng. Hai là định diệt đặc định, tức là định A-la-hán trở lên. Đó, thì là không có. Rồi thêm hai trường hợp nữa là thị miên, tức là ngủ mà ngủ say, ngủ như chết. Giữ mũi tiệt, mũi tiệt là chết giấc. Thế thì chúng ta thấy, ủa, vậy ý thức nó có 5 trường hợp đó. Bây giờ mình không có đạt được định của trời vô tưởng, mình không nói, mình không có sanh vào trời vô tưởng, mình không nói. Mình không đạt được định của A-la-hán, không có nhập được dịch diệt tận định. Thật ra tam quả A-na-hàm là diệt, nhập được diệt tận định rồi. Nhưng mà nhập, nhưng mà có lúc phải xúc, cái không có nhập luôn hoàn toàn, cho nên chưa thể chứng được niết bàn hoàn toàn. Thì bây giờ trở lại phàm phu chúng ta vẫn có mấy trường hợp còn lại. Trường hợp thứ nhất là ngủ say, không biết gì cả, ngủ không phát, không biết gì hết. Là ý thức nó dừng, đúng không? Nếu theo cái bài kệ của Duy Thức Tâm là không. Rồi trường hợp tiếp theo, có người lâu lâu có người bị chết giấc, đúng không? Một số người nhân gian. Vậy như thế lẽ ra thì cái cảnh nó phải biến mất chứ, căn phòng không còn chứ. Mà tại sao người ta ngủ rồi một hồi căn phòng nó vẫn còn, thấy giường đồ vẫn còn? Ở đây chúng ta giải thích theo thế nào để mà rõ được cái chỗ đó, đúng không? Đôi khi vậy, thứ nhất là ngủ, đầu tiên chúng ta phải hiểu ngủ là gì. Ngủ thật ra là hiện tượng hôn trầm. Hôn trầm, hiện tượng hôn trầm gọi là ngủ. Tức là chúng sanh nó rơi vào cái trạng thái mê mê mờ mờ. Ý thức nếu mà không ngủ say, Với cái bình thường thì nó mê mê mờ mờ thôi, chứ không phải là nó ngủ hoàn toàn. Và cho dù có ngủ say đi chăng nữa, nói ý thức thường hiện khởi trừ sanh thêm vô lượng thiên, đó là nói nó dừng ý thức, nhưng mà nó chỉ dừng được cái ý thức thứ sáu thôi. Ý thức thứ bảy và mạt na thức, và thức thứ tám a la da, nó vẫn hoạt động y nguyên. Chính vì vậy cảnh giới mà nó hiện ra là do cảnh giới của a la da, chứ không phải cảnh giới của thức thứ sáu. Vì vậy cái cảnh căn phòng, cảnh cái giường, cảnh tất cả mọi việc đó, thân thể nó là cảnh của thằng a la da nó bốc ra nên nó vẫn còn. À, quý vị hiểu mà. À, chứ không phải là cảnh là do cái thức, thằng thức thứ sáu đó, không phải. Cho nên ở đây mình phải hiểu vì vậy nó mới còn. Chứ nếu mà quý vị dừng luôn á thì dừng được thức thứ tám là phải quý vị phải lên địa vị nào, à, phải là Bồ Tát, Bồ Tát các ngài vô từ theo tiêu chuẩn là phải vô Bồ Tát mới dừng được cảnh đó thì mới được, không phải đơn giản. Cho nên tại sao vậy? Vì vậy A-la-hán vẫn còn phải có trả nghiệp thân đó, thì cảnh đó, nó cảnh đó là từ A-la-gia thức nó bốc ra, A-la-hán chỉ dùng ý thức thứ sáu mà. Đừng có chấp trước thôi. Ui, cái cảnh này nó không thật đâu, đừng có chấp trước theo nó, nhưng cảnh nó vẫn chạy chạy ra nên là không chặn được. A la hán thật sự chưa chặn được. Cho nên a la hán trong hai loại phiền não, hai loại chấp, hai pháp chấp và ngã chấp, chỉ đoạn được ngã chấp, không đoạn được pháp chấp, vẫn chấp pháp á, chấp pháp. Cho nên pháp nó vẫn còn, thân thể là một pháp, cảnh mộng hay cảnh ngủ gì chăng nữa đó cũng là pháp. Đấy, cái pháp đấy a la hán vẫn còn chấp, cho nên a la hán chưa có rời được khỏi pháp được, vì thế vẫn phải ngủ. Đấy, vẫn còn bị ngủ. Còn nếu quý vị muốn hoàn toàn không ngủ thì tiêu chuẩn của kinh Lăng Nghiêm nói hãy tu đến trong 50 hiện tượng ấm ma. À, trong chương đó đó, trong cái phần chương đó thì chúng ta tu đến thức ấm, thức ấm thì hoàn toàn sẽ không còn ngủ và thấy hoàn toàn là bầu trời ban ngày suốt luôn, không bao giờ thấy ban đêm. Tức là thấy hào quang mười phương thế giới, nói như bây giờ gọi là chúng ta có thể thấy được những cái ánh sáng từ cái cảnh cái tần số khác. Chính vì vậy giống như bây giờ giờ chúng ta nói là giống như cái điện thoại nó quay hồng ngoại vậy. Không, nó quay bằng hồng ngoại tối nó vẫn thấy được, nó camera đó quý vị, không tối nó vẫn sáng, camera nó vẫn sáng thì cũng vậy đó. Thực tế là gì, bên ngoài ánh sáng nó vẫn còn, nhưng mà cái ánh sáng mà mình thấy được á thì nó hết. Ánh sáng mặt trời á nó lại bảy cái ánh sáng, cái những ánh sáng mà tầng ở trong cái dãy tần số á chúng ta nhìn thấy được á thì nó tạm dừng lúc buổi tối, nhưng những ánh sáng khác nó vẫn chiếu. Đó là ánh sáng gì? Đó là ánh sáng của mười phương chư Phật, ánh sáng của các cảnh giới khác vẫn chiếu bình thường. À, mà bây giờ khoa học nói là bất cứ vật thể nào từ âm từ 0 độ K, tức là âm 273 độ C đó, không nó có phát ra hồng ngoại đúng không ạ? Đó, hồng ngoại. Vì vậy cái hồng ngoại đó bây giờ người ta dùng camera, dùng cái gì đó người ta bắt cái hồng ngoại đó, nên ban đêm người ta vẫn thấy quay được hình đó. Bây giờ như chiến tranh hồi xưa là chiến tranh ban đêm, người ta đột nhập vô đúng không, nhưng bây giờ xưa rồi, bây giờ ban đêm đột nhập phải ăn thua, bây giờ camera nó phủ xuống là ban đêm cũng thấy được, người trốn vô bụi cây trốn ở đâu cũng không được, không có trốn được, tại vì cái webcam cái camera đó nó có thể quay được trong bóng tối, nó quay được cái dò được cái hồng ngoại của người. Cho nên là quý vị thấy như như năm ngoái năm kia gì đó có người, mấy bao nhiêu người Việt Nam á, 42 người đúng không, bao nhiêu người đó Việt Nam đi qua mà bên Anh á, nhập cư trái phép đó đó, thì người ta phải dùng cái cách nào để đi qua được cái khi mà qua cái máy quét để dò người không, quý vị biết không? À, người ta muốn được á, là người ta chỉnh được nhiệt độ âm xuống, âm trong cái thùng container đông lạnh đó, âm xuống để cái máy quét nó nhận dạng sai đi, nó nhận dạng là đây là thịt đông lạnh cho nên là nó không phát hiện ra người, tại vì nó thấy, thấy nhiệt độ quá thấp đó, nó không phát hiện ra cái nhiệt độ cơ thể người, tại vì nó nhưng mà nó vẫn nhận ra là à đây là thịt nè. Đấy, thì khi đi qua như vậy sẽ nó qua được cái máy quét, nó lừa được máy quét, nhưng máy quét nó vẫn nhận được dạng được, tại vì máy đó nó máy tự động chứ nó không phải máy nó không phải có mấy có người soi để mà coi một cách chi tiết là ở trên trong, cho nên người ta không có nhìn ra cái người ta, nên vậy. Nhưng do cái xe đó nó đậu lâu quá, hay nó đi qua cái đoạn đó lâu quá, nó kiểm lâu quá, khiến thời gian chỉnh xuống nhiệt độ đông lạnh đó thấp quá mà lâu, người ta chịu không nổi, người ta chết. Nên là cái đợt đó là ở bên Anh đúng không, quý vị thấy là như vậy. Cho nên cái cách là gì, là chúng ta thấy thật ra ánh sáng á, nó khắp hết, nhưng do mắt chúng ta không thấy được. Bao giờ quý vị tu đến thức ấm, cái thức ấm thì quý vị thấy được quang minh mười phương chư Phật đó. Thì quý vị có thể thấy được như vậy. Cho nên ở cái định đó không không biết thế nào, nhưng mà chúng ta có thể hình dung được rằng khi tới định đó thì chúng ta thấy rất rõ mọi thứ. Cho nên có công án của Thiền sư Hư Vân á, ngài Hòa Thượng Hư Vân, quý vị nhớ không ạ? Tức là ngài á, khi mà ở một cái am tranh, tức là một am tranh ở bên này, còn cái đạo tràng lớn á, bên kia. Khi đó ngài đi rời khỏi am tranh và ngài đi thay tới bên kia, thì ngài đi đi như vậy buổi chiều, nhưng mà ngài đi một hồi ngài vẫn cứ đi vậy. Thì lúc đó cầm thấy hai người cầm cái đèn, đèn đi ngược lại, đi ngược chiều của ngài, nói: "Ủa sao trời tối như vậy rồi mà ngài vẫn thấy đường à, ngài đi được à?" Thì Hòa Thượng Ngư Vân lúc đó mới ngài mới nghĩ, vừa mới nghe câu nói đó thì nghĩ trời tối rồi à, thế là thấy trời tối thiệt. Còn lúc đó ngài vẫn thấy trời sáng. Tức là gì, có thể ngài đã nhập được trong cái định của thức ấm, ít nhất là cái định đó. Định đó cho nên ngài thấy được cái ánh sáng, nó trời nó vẫn sáng được. Đó, chúng ta có thể hiểu như vậy, tức là tâm ngài không phân biệt. Nói ngôn ngữ đơn giản á, là tâm ngài lúc đó không phân biệt, cho nên ban đêm cũng như ban ngày. Và quý vị coi lại về Thiền sư Hư Vân á, là chúng ta coi niên phổ của Thiền sư Hư Vân á, quý vị thấy năm, hình như năm đó năm bao nhiêu tuổi á, ngài thiền nhân quên mất rồi, ngài khi ngồi thiền lần đầu tiên ngài chứng được cảnh giới là gì, tự nhiên thấy ban đêm nó sáng như ban ngày luôn. Đó là lần đầu tiên ngài thấy, tức là ban đêm ngài thấy sáng hết như ban ngày, thậm chí ngài thấy thông qua được đó, ngài thấy thông qua được các cái tường luôn đó, mà không biết cảnh giới của Hòa Thượng Hư Vân là như thế nào. Ngài thấy thông qua được tường đó, và trong trong đó bao nhiêu người nói là có lẽ là ngài đắc đạo từ năm đó, mà đắc đạo nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà riêng minh tâm kiến tánh thì chắc là không, bởi vì ngài ngài Pháp sư Đàm Hư nói là trong đời ngài chưa từng thấy ai minh tâm kiến tánh cả, người đắc định là được. Cho nên Hòa Thượng Hư Vân có thể là ngài tới cảnh giới nào đó, nhưng mà ít nhất là như vậy đó. Cho nên cái cảnh giới á là gì, nó có nhiều tầng nhiều lớp. Người mà tu càng định công càng sâu thì người ta phá đi được những cái tầng thô. Và ở đây á, chúng ta cũng xin nói quý vị, thật ra chúng ta là do chúng đồng phận. Chúng đồng phận là gì, những người cùng cái nghiệp giống nhau, cho nên cái chúng ta thấy ở đây cảnh giới nó tương tự nhau, tương tự thôi, nó tương tự nhau á, chứ không phải giống hoàn toàn. Ví dụ ngồi trong căn phòng này, quý vị có người thì cảm giác là lạnh, có người cảm giác bình thường, có người cảm giác mát, có người cảm giác ấm, vì đó là nghiệp sai biệt nó hiện lên trên cái pháp trần. Đó là thuộc về cái gì quý vị hiểu không, xúc xúc khác nhau. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi người kia nói lạnh quá mà thiền trang nói bình thường, đúng không? Đó là gì, chúng đồng phận, tức là nghiệp chúng ta tương tự nhau thôi. Cho nên cái cảnh giới, cái đó nó gọi là cái hiện cảnh, hay nói chúng ta gọi trong di thức học dùng từ gọi là gì, cái gì mà quên thì đang bất chợt quên từ danh thư thuật ngữ của di thức, gọi là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng nó hiện ra của cô Liên Hạnh, và của cô Liên Hạnh, cô Diệu Huệ là của cô Diệu Huệ, của Thiền Trang hiện ra cảnh giới tướng. Mình tưởng là nó giống nhau, tại giống nhau á là tại do nghiệp nó giống nhau, tương tự nhau, cho nên gọi là chúng đồng phận đó. Chứ không phải là giống nhau hoàn toàn, cho nên thật sự vẫn cảm nhận khác đấy, do nó có tác động qua lại. Cho nên đây là cái gì, một trong những pháp vi diệu của Phật pháp. Vi diệu là gì, tại sao hai chúng sanh ở cùng một chỗ mà có cái phần chung và có cái riêng. Chung là gì? Thấy ở họ nghĩ thấy giống nhau thiệt mà, thì giống, nhưng mà thực tế không giống nhau, nó vẫn có khác biệt trong đó. Cho nên trong cái cộng nghiệp nó có biệt nghiệp, quý vị hiểu mà. Thì thật ra là cái cảnh đó là do tâm của cô hiện ra, cảnh giới đó đây, đó cũng là tôi hiện ra, tâm tôi hiện ra, hai cái hiện cảnh khác nhau. Nhưng mà tại sao nó giống nhau? Là nó tương tự giống nhau chứ không phải giống nhau hoàn toàn. Ai mắt sáng sẽ thấy khác đó. Bây giờ chúng ta lên đo con mắt á, quý vị có cái thần thang đo mắt đúng không, đứng cách 5 mét, rồi bắt đầu người ta bắt đo mắt trái, đo mắt phải, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa hai con mắt trái phải. Trên thân thể chúng ta thôi, mắt trái với mắt phải đã không giống nhau rồi, thường và ít khi giống nhau, quý vị thấy không? Đấy, cho nên vì vậy người khác chắc chắn không giống mình, nó chỉ tương đối giống thôi chứ không thể giống hoàn toàn. Đó là gì? Mình thấy giống như cái người đó thấy cái màu đó nó rất là sáng, nhưng mà người khác là thấy cái màu đó nó không sáng được như vậy. Đó, có người thì thấy được cái chữ từ xa như Thiền Trang, hoặc lâu rồi thì Thiền Trang không đo, nhưng mà hồi xưa đây đo là Thiền Trang lúc nào đo mắt nào 10 trên 10 hết á, đo vô báo chị nói đò, họ chỉ cái chữ to nhất kìa, thôi chỉ xuống cái dòng cuối cùng đi. Đó, là chỉ xuống dòng cuối cùng mà Thiền Trang mới đọc được cái dòng cuối cùng đó chữ gì, mắt trái mắt phải gì được hết. Đó là gì? Nhưng mà quý vị, một số người thì không được như thế đúng không? Một người thấy hồi đó thấy có một nhỏ bạn đeo đôi kính cận to lắm, dày lắm, tội nghiệp lắm, dở ra chỉ cho nó cái hàng ở giữa nó không đọc được, chỉ nên phải phải hàng trên cùng á nó mới đọc được, nó mới chữ to nhất á nó mới đọc được. Đó là vì nghiệp mỗi người khác nhau đó, cho nên là gọi là chúng đồng phận. Tuy nhiên trong cái chúng đồng phận đó nghiệp sai khác nhau, thì chúng ta mà học về dĩ thức học á là chúng ta sẽ hiểu được tại sao là như vậy. Vì vậy trở lại cái câu hỏi lúc nãy á, mà chúng ta nói tại sao trong cái giường đó mình người đó ngủ, thật ra mình nói quý vị, khi ý thức người ta dừng hay là người ta chìm vào trong giấc ngủ, thực tế mà nói có cảnh giới họ hiện ra có thể không phải là cảnh giới đó, họ không thấy cái giường đúng không ạ, họ đâu thấy cái giường đâu, họ thấy cảnh gì đâu đâu mà đó. Nhưng mà tại vì nghiệp của họ nó trói, cho nên khi họ thức giấc thì nó trả lại cảnh giới cũ, đó là cảnh giới cái giường, cảnh giới cái nhà như cũ. Tại vì đó là nghiệp nó đang hiện, còn kia nó đang hôn trầm, nó vô chứ giấc ngủ nó chỉ chuyển đổi một chút thôi. Cho nên có mới có hiện tượng như những người như mộng du. Mộng du thì sao? Họ quên mất cái cảnh đó đi, họ chuyển thành cảnh khác rồi. Cho nên họ đi ra ngoài, họ chui qua cái cửa đồ bình thường, không có cửa, không có tường gì hết. Bây giờ ở Việt Nam mình gọi là người ngáo đá đúng không? Người ngáo đá tức là dùng ma túy, nó bị tạo cái ảo giác, nó có thể trèo lên cái cột điện tầng nhà thứ tuốt trên nóc nhà là được hết. Người ta sợ té gần chết, người đó đi tỉnh bờ, quý vị thấy đâu té đâu, đâu có phải mấy người đó. Nếu mà họ mà không sống trong cảnh giới đó thì họ sẽ lên tới đó là họ té chết liền á, tại vì mình lên đó mình sợ đúng không. Nhưng mà họ nhập vào cái cảnh giới đó, cho nên họ thấy cảnh giới nó thật, nó rất bình thường. Họ leo lên tuốt trên đỉnh, trên cầu trục điện, lên tuốt trên đỉnh nhà đều được. Đó là sự bất khả tư nghị. Đối với mình là gì? Lúc đó là mình là người tỉnh, mình thấy cảnh giới chúng đồng phận của mình là ở cái đó, cái căn nhà mà lên cột điện mà. Nhưng mà họ thấy trong đó họ không thấy hình như căn nhà, không thấy cột điện, họ thấy cái cảnh giới rất bình thường, họ đi một cách bình thường đó. Và như vậy để biết rằng là không gian là giả, thời gian là giả, vật chất là giả, tất cả cái đó nó hình tượng, nó giả hết, nó không thật, do chúng sanh chấp thấy như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta mà tu khá đó, quý vị dùng cái pháp quán, quán tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đó là quán của kinh Hoa Nghiêm, thì mình sẽ không bị cảnh giới nó chuyển. Khi thân thể mình đau, mình nghĩ thân thể này không phải đau thiệt, nó là giả, nó lừa mình thôi, nó chỉ là những cái hình ảnh, cái nghiệp chướng nó hiện ra, nó giả thôi. Cho nên nếu như quán như thế. Còn chúng ta tu niệm Phật thì sao? Tu niệm Phật thì mình cứ nhất tâm niệm Phật là nó qua. Tại vì mình tập trung vào một cái cảnh khác thì cái cảnh đó nó sẽ không hiện lên. Đó. Nguyên lý là như thế. Cho nên học rồi, lâu rồi á, thì mình học Phật Pháp Đại Thừa á, mình sẽ biết ứng dụng trong việc tu hành. Đó. Cho nên nhiều đồng tu á, tu hành tại sao mặt mày tối thui, là tại vì họ không có xả được cái giả. Đó. Cho nên ai tu tốt á, tự nhiên cái dừng biết thế gian này là giả là xong à. Giả là cho nên không có chấp gì cả. Cho nên lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ, tự nhiên cái mặt mày nó sáng rỡ và mọi việc khi đó mình giải quyết rất nhẹ nhàng. Ở trước những khó khăn của cuộc đời mình nhẹ nhàng vượt qua. Đó. Còn người chấp càng chấp nặng bao nhiêu thì người đó càng đau khổ, vì sao? Mình bị cảnh giới nó trói. Cảnh giới nó trói là gì? Cái cảnh đó nó cứ hiện hoài. Đó. Cho nên cách vượt qua nghiệp chướng, cách vượt qua khổ đau vẫn là gì? Từ tâm mình ra. Đó. Một câu duy nhất đó là tất cả pháp từ tâm sinh sanh. Và khi mình ở trở lại bài á, mà là mình mà vượt qua được á, là mình cũng tạo một cái từ trường an lạc cho dễ chịu cho những người xung quanh. Thì Phật là như thế, Phật có như thế, quang minh của Ngài có thể tạo ra sự dễ chịu cho người xung quanh. Để chúng ta hiểu không ạ? À? Đấy, cái những cái này mình học lâu rồi thì chỉ có thể mình có thể chút chút gọi là hiểu. Hiểu rồi thì sao? Sẽ có một ngày mình ngộ. Ngộ rồi thì sao? Ngộ rồi thì từ từ rồi mình sẽ chứng, chứng từ từ. Tại vì mình căn tánh kém quá, chứ không phải như người xưa. Ngày xưa người ta ngộ một cái là người ta sống được rồi. À, hoặc là ngộ một cái người ta chỉ cần mấy mươi năm sau lên núi và tu là chứng được. À, giống như Ngài Đại Mai Pháp Thường. Quý vị thấy khi mà Ngài tới tham vấn với Mã Tổ Đạo Nhất. Quý vị Mã Tổ Đạo Nhất không ạ? Đệ tử của ai không? Ngài Mã Tổ Đạo Nhất là đệ tử của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng là một trong những người tham vấn, hay chúng ta nói đắc pháp dưới hội của Ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Như vậy Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng truyền, coi như truyền pháp cho Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Mà Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng nổi tiếng, rất nổi tiếng là ngộ pháp với Ngài Lục Tổ. Sau khi Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng chuyển tới là độ cho Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Rồi sau Ngài Mã Tổ Đạo Nhất á, Ngài độ trong đó có nhiều người, trong đó có như là độ được cho Ngài Đại Mai Pháp Thường, hay là độ được cho Ngài cư sĩ Bàn Long Uẩn. Cư sĩ Bàn Long Uẩn là được Mã Tổ Đạo Nhất độ. Thì Ngài Đại Mai Pháp Thường có một cái, theo khi ngộ là ngộ có gì quý vị biết không ạ? Đó là gì? Tâm tức Phật. À, tức là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất nói với Ngài Đại Mai là tức tâm tức Phật, tức là tức tâm là ngay tâm này chính là Phật. Nói đơn giản tâm ông là Phật đó, ông hiểu, nhưng tâm của mình là Phật á. À, cái không cần, không phải tìm Phật đâu hết á, tâm của Phật mà Ngài ngộ được mình chính là Phật, cho nên Ngài lãnh ngộ rồi. Thì cái Ngài lúc đó này báo cáo thì được, ông ngộ rồi, ông ráng sống với đó, ráng sống chứ bây giờ ngộ thôi chứ chưa có sống được trong nó, chưa có sống được. Cho nên Ngài lên núi thì Ngài chỉ ở một mình đó, và cái không cần có tâm gì, cái sống đi, cái tức tâm tức Phật, Ngài không biết thời gian gì hết. Cái lên đó thì gần 30 năm sau, lúc đó Ngài vẫn ở trên đó mà mọi người không biết là thế nào. Thì lúc đó Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới hỏi là ủa chứ ông đó ông ngộ rồi ông làm gì, kêu Ngài ông ở trên núi đó 30 năm, gần 30 năm nay rồi, thầy không biết ông có ngộ được chưa, bây giờ tới thì hãy tới để mà hỏi ông. À, nếu mà ông nói là tức tâm tức Phật á, ông ngộ với cái câu đó, thì hãy nói rằng bây giờ Mã Tổ Đạo Nhất đã đổi rồi, không phải là tức tâm tức Phật nữa, đổi pháp rồi. Đó, thì khi đó người thị giả đó đến lên núi mới hỏi Ngài Đại Mai rằng, Ngài Đại Mai Pháp Thường rằng Ngài ngộ được cái gì dưới hội của Ngài Mã Tổ mà này lên núi sống lâu như vậy. Thế Ngài Đại Mai mới nói rằng ta ngộ được câu tức tâm tức Phật, tức là ngay tâm này là Phật, nên ta sống với đó, ta sống được rồi. Thì lúc đó Ngài người thị giả của Ngài Đại Ma, Ngài Mã Tổ mới nói là bây giờ Mã Tổ không tu cái đó, cái nói cái đó sai rồi, không có tu đó nữa. Bây giờ tu là phi tâm phi Phật, tức là không phải tâm cũng chẳng phải Phật. Thế là lúc đó nói như vậy chắc là sư phụ mình nói vậy chắc là mình sẽ phải đổi liền đúng không? Không, ngài Đại Ma Pháp Thường nói mặc kệ ông già đó lú lẫn rồi, ông phi lúc thì tức tâm tức Phật, bây giờ thì phi tâm phi Phật, còn ta vẫn cứ tức tâm tức Phật, kệ ông, không quan trọng. Đó, sau đó là ngài thì giả đã về báo cáo với ngài Mã Tổ. Ngài Mã Tổ nói trái mai nó sắp chín rồi, tức là ngộ được pháp đó, sống được pháp đó, không bị dao động tâm nữa. Đó, và sau đó là đúng là sau đó là có một cái công án khác đó, là bên người nào lên tham vấn ngài, ngài trả lời được hết. Thì lúc đó là thành tựu rồi, mới hỏi ngài ở trên núi bao nhiêu năm rồi. Ngài nói ta không biết, ta không biết qua trên núi này bao nhiêu năm, ta chỉ biết rằng núi này nó đã thay đổi màu hình như là 7 lần rồi. Cái màu này rồi nó chuyển sang màu kia, màu này rồi nó chuyển sang màu kia, ta cũng chẳng biết bao nhiêu năm. Thì theo lịch mà ngài Mã Tổ, từ người ta căn cứ từ Mã Tổ thì tổng lúc đó là 30 mấy năm ngài đã ở trên núi. 30 mấy năm để sống với một cái ngộ là tức tâm tức Phật, ngay tâm này là Phật mà phải sống mất 30 mấy năm. Sau đó là thành tựu rồi thì mới sau đó là núi đó biến thành một đạo tràng lớn. Tại vì sao? Người lên nườm nượp xây dựng một hội chúng mấy trăm người là thành cái chùa lớn. Cho nên những người mà tu hành ngộ đạo cả đó phải tu như thế, đúng không? Quý vị thấy ngộ rồi vẫn phải cần tiệm tu. Chứ không phải đốn ngộ ti bằng Phật gọi là đa sanh nghiệp tập khí thâm, tức là đốn ngộ ti là ngang bằng với Phật rồi, mình ngộ thôi. Nhưng mà nhiều đời nhiều kiếp tập khí vẫn là nặng, mình tu như vậy. Còn mình bây giờ mình tu mình cũng không ngộ được lúc nào mà mình đó. Nhưng mà trong câu chuyện đó muốn nói được điều gì là phải cái niềm tin đối với Pháp phải vững như vậy. Chứ không phải dao động tâm tu hành mà hồi dao động tâm chạy qua chạy lại hồi không có thành tựu gì. Ngay cả sư phụ mình thử con tu cái pháp đó sai rồi đó, bây giờ ta đổi pháp mới không. Mà thật ra trong hai câu đó nếu mà sẵn chúng ta lỡ nói về thiền, bây giờ câu sau phi tâm phi Phật có dùng được không quý vị, có tu được không? Được. Người nào dùng câu phi tâm phi Phật cũng không khác gì câu tức tâm tức Phật. Nếu mà quý vị đã không có tâm rồi thì làm gì có Phật đâu, đúng không? Cho nên là câu nào cũng như nhau mà, cho nên là cái lý nó vẫn vậy thôi, chỉ có diễn tả hình ảnh khác nhau rồi không nhau mà thôi. Cho nên là rất là hay đó. Nếu mà ngộ rồi thì nơi nơi đều là ngộ, chỗ đất gọi là gì đầu đầu thiện ngạn tả hữu phùng nguyên, tức là đâu đâu cũng là bờ 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 ngạn, tức là bờ bờ gì bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Tả hữu là bên trái hay bên phải, hay là tả hữu là đúng hay sai. Phùng nguyên, phùng là gặp, nguyên là nguồn, đều gặp nguồn. Nguồn gì? Là tự tánh, đều trở về tự tánh. Cho nên người ngộ thì thấy cái gì cũng ngộ, còn nếu mà mình không giác ngộ thì mình thấy cái gì nó cũng thành thế gian. Đó là gì? Phiền não và bồ đề chỉ cách nhau ở một niệm. Người ngộ thì phiền não biến thành bồ đề, người mê thì phiền não là phiền não, thậm chí phiền não càng thêm phiền não. Đó, cho nên mình học ti là mình học Phật pháp mà pháp môn tịnh độ, nhưng mà quý vị thấy lý trong này rất là sâu. Và chúng ta cũng có thể một câu nói nào đó, một vấn đề nào đó chúng ta có thể triển khai không biết chán, không biết mệt, đúng không ạ? Thời gian qua cứ theo thời gian năm tháng, đó là gì? Dần dần mình chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mình không chuyển hoàn toàn được, nhưng ít nhất là trên này cái huệ giải ngộ á, là giải ngộ mình có giải thì sẽ cái dần dần mới đi tới chứng. Gọi là tích tiểu tiểu ngộ thành tiểu ngộ, tích tiểu ngộ thành trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Bây giờ mình có một chút tiểu tiểu là sẽ cũng có hy vọng rồi, đúng không ạ? Thì có nhiều lần, một lần được thì sẽ nhiều lần được. Cho nên nghe giáo pháp Đại Thừa thật sự mình nói rất là đã tai, rất là sướng. Cho nên xưa nay bao nhiêu người thích học đó. Thì chúng ta thấy cho nên trong câu kinh văn này thì lý rất sâu, nhưng mà chúng ta giảng rất cạn vì chúng ta không phải cảnh giới của Phật. Chúng ta chỉ có hiểu rằng bên tức là phần thân của Phật thì phát ra ánh sáng hào quang, khiến cho mọi người bên ngoài có thể cảm thấy dễ chịu, chúng sanh có thể dễ chịu. Ngoại chiếu chi quang hiện ảnh, tức là cái ánh sáng chiếu ra bên ngoài thì sao, hiển thị cái hình ảnh. Sướng tại nội kính, tức là thông suốt ở trong gương. Diệt đồng sở phóng quang, hoàng diệu, chữ này đọc là diệu, nguy nhan, tức là gì, cũng giống như là gì, cái ánh sáng mà được phát ra đó nó sẽ quay trở lại, phản chiếu trở lại đó, phản chiếu trở lại vào cái dung nhan, mà cái dung nhan rất là sáng rỡ. Cái chữ nhan này, chữ nguy này có thể là cao lớn, có thể là sáng rỡ, nó to lớn, mà cái ý nghĩa ở đây có thể là dịch là sáng rỡ. Cố vân biểu lý, cho nên nói là biểu lý thì chúng ta sẽ đọc qua một chút biểu rồi chúng ta giải thích thì đoạn này còn đằng sau nữa. Về câu hữu như minh kính ảnh sướng biểu lý, chữ ảnh là quang ảnh, tức là ánh sáng của hình ảnh đó. Chữ sướng là thông đạt. Ngài Cảnh Hưng ở nước Hải Đông nói: ánh sáng của kính chiếu bên ngoài gọi là ảnh biểu, là giống như thân của Phật. Ánh sáng chiếu bên ngoài dễ chịu. Ánh sáng chiếu bên ngoài hiển bày ảnh thông suốt trong gương, cũng giống như quang minh được phát ra chiếu trở lại dung nhan cao lớn, nên nói là biểu lý. Tức là gì? Nói chung là ở đây một cái hình tượng là thế này, vừa hiện ra bên ngoài thấy được tất cả, mà vừa thấy thông suốt bên trong nữa. Thì đằng sau còn giải thích, cho nên Thiền Trang xin phép tới đoạn đằng sau. Tịnh ảnh sớ viết, tức là sớ của Ngài Tịnh Ảnh là Đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy. Ngài có chú giải kinh Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Ảnh Sớ. Trong đó nói: kính quang ngoại chiếu, danh vi ảnh biểu. Tức là gì? Cái ánh sáng của kính á, để chiếu ra bên ngoài á, thì gọi là ảnh biểu. Ngoại chiếu chi quang, tức là cái ánh sáng chiếu bên ngoài. Minh hiển kính nội, tức là nó sẽ hiển thị ra cái nội dung ở trong kính, cái tấm gương đó quý vị. Cái ánh sáng chiếu ra ngoài thì nó tất nhiên nó hiển thị là những cái gì ở trong gương, đúng không? Đó. À, thì danh vi ảnh biểu thì gọi là ảnh biểu đó, tức là ảnh nó hiện ra bên ngoài. Phật thân như thị, tức là thân Phật cũng giống như vậy. Quang minh ngoại chiếu sở phóng chi biểu, tức là cái ánh sáng được chiếu ra bên ngoài à, hay là ánh sáng được phát ra, được chiếu ra ngoài. Hiển diệu Phật thân, tức là gì? Hiển ra là thị ra rõ ràng thân của Phật. Danh ảnh biểu lý, nên gọi là biểu lý à, tức là gì? Nó tóm lại là thân Phật á, ánh sáng ngài chiếu ra, khiến mình nhìn thấy ánh sáng của ngài, thấy mình thấy rất rõ thân thể ngài như thế nào, rất là tốt đẹp, rất là hình tướng, rất là tuyệt vời, vân vân. Đó gọi là biểu lý à, tức là biểu ra bên ngoài được cái thân thể của Phật à, mình hiểu như vậy. Tạm dịch trong tình ảnh sớ nói: ánh sáng của kính chiếu ra bên ngoài gọi là ảnh biểu, ánh sáng chiếu ra bên ngoài hiện rõ trong kính gọi là biểu lý. Thân Phật cũng như vậy, quang minh được phát ra bên ngoài là biểu, hiển thị rõ ràng thân Phật, gọi là ảnh biểu lý. Là hơi khó hiểu à. Án thượng lưỡng thiết, tức là dựa theo hai cái thiết trên, hai cách nói trên, một cách nói của Tịnh Ảnh Sớ, một cách nói của ngài ngài gì ngài ở nước Đông Hải Đông, tức là ngài Cảnh Hưng đó, hai cách nói đó. Phật thân nội ngoại ánh triệt, tức là thân Phật chiếu ra được bên trong và bên ngoài. Cái chữ ánh có nghĩa là phản chiếu hoặc là chiếu sáng. Thì phản chiếu là bên trong bên ngoài, hay là chiếu sáng cả trong và bên ngoài. Dụ như minh tịnh chi kính, giống như là cái ví dụ về cái tấm gương, cái gương soi á, mà sáng sạch, sáng và nó sạch, cho nên là nó thấy rõ được bên ngoài và bên trong. Do kính phóng quang ngoại chiếu, vị chi ảnh biểu, do là cái ánh sáng ở cái tấm gương đó nó phát ra cái ánh sáng chiếu vào bên ngoài, thì gọi đó là gì? Ảnh biểu. Sở phóng quang minh, tức là cái quang minh, cái ánh sáng á, được chiếu ra đó, hoàn chiếu nội kính nội, tức là cũng phản trở lại, chiếu lại vào gì? Chiếu lại cái tấm gương, tức là nó hiển thị được cái nội, cái tâm trong cái tấm gương. Vị chi ảnh biểu, nên gọi gọi đó là ảnh ảnh biểu. Tóm lại là gì? Thôi nó đơn giản, không rườm rà, mình lìa văn tự mình nói thì dễ hơn. Là bây giờ cái tấm gương nó chiếu ra bên ngoài thì quý vị nhìn thấy rất rõ ràng đúng không ạ? Ánh sáng đó phát ra thì thấy rõ ràng vạn vật, nhưng đồng thời mình nhìn vào đó mình cũng thấy được cái tấm gương nó rất là sáng, đúng không? Thì thân Phật cũng vậy, Phật phóng ra hào quang là chiếu thấy cảnh vật bên ngoài, cảnh vật bên ngoài cũng sáng rõ đúng không? Tự nhiên giống như bây giờ tôi bật cái đèn lên thì thấy tất cả mọi cái cảnh vật, giống như cái cây, cái cối, tất cả những gì nó rất là rõ ràng đúng không ạ? Thì đó là ảnh biểu. Còn gì biểu, tức là ảnh biểu là bên ngoài thôi, còn ở bên trong là biểu lý, là hiển ở trong là gì? Lúc đó mình cũng thấy rõ ràng là cái đèn đó, giống như cái đèn kia đó, nó như thế nào đó, nó có, nó rất là sáng. Thì vậy thân Phật cũng vậy, mình thấy rất rõ ràng chi tiết trên người của Phật rất là sáng, rất rõ, đó là gọi là biểu lý. Như vậy cái ảnh biểu là cho bên ngoài, còn biểu lý là thể hiện được cái thân Phật, rõ ràng thân Phật. Nói tóm lại ngôn ngữ vậy thì dễ hiểu cho mình, đã đi mình dính vô cái văn tự rồi mình nói hoài không có rời được, mọi người càng khó hiểu thêm. Dựa theo hai thuyết trên thì thân Phật chiếu suốt trong ngoài giống như tấm gương sáng sạch, do tấm gương phát ra ánh sáng chiếu bên ngoài gọi là ảnh biểu. Ánh sáng được phát ra chiếu trở lại trong kính gọi là ảnh biểu, gọi là biểu lý chứ. Đó. Biểu lý là đây không phải ảnh biểu, biểu lý. Ảnh ảnh lý, ảnh biểu đúng rồi. Ở trên là gì? Ở trên là ảnh biểu, cái này là gì? Ảnh ảnh biểu, còn dưới này là biểu lý, ảnh lý. Mình đánh nhầm một chút. Chữ lý, ảnh lý, lý là bên trong. Đánh nhầm, chính tả, nhầm thôi. Ở trên này đánh nhầm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới đoạn tiếp theo ha. Đoạn này đang miêu tả mà đây, cảnh của phẩm thứ ba. Hán Ngô Lưỡng Dịch Trung, tức là trong hai bản dịch thời Hán và thời Ngô. Phật quang số thiên bá sắc, số thiên bá biến. Tức là ở đây nói có hai câu lận, ở trong bản hội tập chúng ta thì chỉ có một câu là số thiên bá biến thôi đúng không ạ? Nhưng mà trong bản dịch thời Hán và thời Ngô thì có nó thành hai câu lận. Một là số thiên bá sắc, tức là trăm ngàn cái gì? Vài trăm ngàn cái ánh sáng màu sắc. Rồi số thiên bá biến là mới trăm ngàn biến hóa. Như vậy bản hội tập Ngài Hạ Liên Cư đã gộp hai câu này còn một câu thôi. Thì chỉ có câu là số thiên bá biến thôi, ngài bỏ đi số thiên bá sắc, nhưng mà chữ sắc đó, nó có nằm ở trong đằng sau, nên không cần cái chữ này cho nó gọn đó mà. Hai câu nó gần như lặp lại. Quang thẩm đại minh, tức là ánh sáng á, hào quang của Phật á, thì thế nào? Rất là sáng rỡ. Chữ thẩm là rất, đại là cũng là rất và lớn. À, như vậy rất là sáng. Thượng hạ minh triệt, tức là trên dưới đều sáng suốt, sáng thông suốt á, tức là nói chung là chiếu trên là cảnh trời nè, dưới là đất, là tất cả những cái cảnh vật gì cũng thấy rất rõ ràng. Nguy nguy trùng minh, nguy nguy, chữ nguy nguy có nghĩa là gì? Nguy nghi có nghĩa là sáng suốt, sáng tỏ. Rồi trùng là gì? Trùng là tầng lớp, cái này cũng cũng đọc âm là trọng, nhưng mà ở đây phải đọc âm trùng, trùng là tầng lớp, nhiều tầng, sáng suốt được nhiều tầng. Đó là gì? Như minh là sáng suốt, và sáng suốt không phải một tầng mà nhiều tầng. Đó. Giai hiển ảnh sướng biểu lý chi nghĩa, đều hiển bày ý nghĩa của ảnh sướng biểu lý. Ở đây ý nói là gì? Thay vì viết ra nhiều câu như trong hai bản dịch vừa, bản dịch thời Ngô, bản dịch thời Hán, nói quá trời hết nè, nói nè, thêm chữ nữa nè, nói số thiên bá, bá số bá thiên sắc nè, số thiên thiên bá biến nè, rồi ở đây nữa nè, rồi thượng hạ minh triệt, rồi nè, rồi quang thẩm đại minh, rồi cái gì nguy nguy trùng minh, rất là dài, tới rất nhiều chữ. Thì ngài Hạ Liên Cư thấy là ở trong nghĩa này nó có, chỉ cần ảnh sướng biểu lý là đủ, một cái nghĩa đó nó gom lại là đủ hết rồi, cho nên là chỉ cần trong câu này là đủ thôi, tức là theo một bản dịch thôi là chỉ cần câu này là đủ, còn cái kia diễn tả ra nhiều, nào là số số bá thiên sắc hay là số thiên bá biến thì cũng tương tự nhau. Mà một cái giả diễn tả về màu sắc ánh sáng có nhiều màu, một cái là diễn tả về gì, cái loại biến hóa nó nhiều loại, thì cũng vậy thôi, bây giờ gom lại như thế. Trong hai bản dịch Hán và Ngô về quang minh của Phật là trăm ngàn màu sắc, trăm ngàn, ngàn trăm hay trăm ngàn giống nhau thôi, quý vị đọc con số, đọc con nào trước làm sao cũng được. Trăm ngàn biến hóa, quang minh sáng rực rỡ, sáng tỏ thông suốt, trên dưới cao lớn sáng suốt nhiều tầng, đều hiển bày ý nghĩa của ảnh sướng biểu lý. Cho nên bản hội tập này hay, thay vì viết dài như vậy, chỉ cần ảnh sướng biểu lý là đủ biểu hiện, đủ hết nghĩa của đoạn trên. Nhưng mà chúng ta phải đọc một hồi chúng ta không biết, ảnh sướng biểu lý chúng ta không hình dung được, cho nên cũng cũng có cái hạn chế cho chúng ta, là thay vì học dài bây giờ học ngắn, mà học ngắn mà mình không hiểu, cho nên giải thích vậy mất thời gian. Đó là hai bản Ngô và bản Hán, hai bản dịch thời Ngô và thời Hán. Bây giờ tiếp theo là bản Tống dịch, Tống dịch vi, tức là trong bản tính Tống dịch thì viết rằng diện sắc viên mãn bảo sát trang nghiêm. Đấy, có câu là diện sắc tức là cái sắc mặt, thì sao viên mãn, viên mãn là tròn đầy, tức là nhìn viên mãn và đầy đủ, nói chung nói như người bình thường gọi là sắc mặt của Phật thế nào, sắc mặt của Phật là viên mãn, nó đầy đặn ra, nhưng mà ý thật ra là viên mãn đây nó có nhiều ý nghĩa nữa, có nghĩa là nó sâu sắc và ánh sáng chiếu ra rất rực rỡ vân vân đó. Cho nên trong bản Tống dịch thì lại có câu này, còn bản hội tập chúng ta không có câu diện sắc viên mãn. Bảo sát trang nghiêm là cõi báo là rất là tốt đẹp, rất là trang nghiêm, tức là nhiều cảnh đẹp. Tắt cánh hiển Phật quang minh trung, tức là gì? Thì càng hiển bày rằng ở trong quang minh của Phật, tức trong ánh sáng của Phật, ảnh hiện thập phương bảo sát, tức là hiện ra ảnh á, của 10 phương cõi Phật, mà cõi Phật tốt đẹp, cho nên là bảo sát chứ không phải cõi Phật xấu. Đó là gì? Mình hình dung thế này, tức là khi đó là ánh sáng của Phật chiếu ra thì còn thấy được 10 phương cõi nước nữa. Cái cõi nước không phải một thế giới ta bà không, mà thấy nhiều thế giới khác, và toàn là thế giới tốt đẹp, cho nên mới gọi là bảo sát. Bảo sát là cái cõi báo đó, thì khi mà hiện ra được nhiều điều như thế. như đại viên bảo kính diệu hiện thập phương, tức là gì? Ánh hiện thập phương tức là như cái kính lớn á, cái tấm gương lớn á quý vị, tròn, tấm gương tròn lớn, một cái tấm gương mình để này nè quý vị soi gương đúng không, nhưng bây giờ một cái tấm để cái tấm gương thiệt là bự đằng trước rồi sao, nó soi hết, nó thấy mọi thứ ảnh hiện hết tất cả gì mười phương, tức là thấy hết cảnh vật đó. Bây giờ quý vị tưởng tượng đi, nhà quý vị làm đặt một tấm gương gần to tròn chừng có 10 mét nè, để đó bự thì thấy hết cảnh vật khắp nơi đúng không, thì cũng vậy đó, là ý như vậy. Phật trong ánh sáng của Phật chiếu ra thấy tất cả cảnh vật từ mười phương, tức là đông tây nam bắc trên dưới đều thấy hết, mà không phải mười phương ở gần Phật, của ánh sáng của Phật là thấy mười phương thế giới, tức là cái cõi nước khác nữa, mà toàn cõi báo không à, báo sát trang nghiêm, tức là Phật hiện ra thì tất nhiên phải hiện ra cảnh giới đẹp chứ, hiện ra cảnh mà thấy cảnh địa ngục khủng khiếp quá ai coi, giảng kinh Vô Lượng Thọ mà hiện cảnh địa ngục sao được. Cho nên Phật khi hiện ra cảnh tốt đẹp trong đó chắc có thể có thế giới Tây Phương Cực Lạc đúng không đó, thì như thế. Còn khi nào mà Phật giảng bộ kinh nào mà địa ngục thì mà Phật mới hiện địa ngục ra chứ, còn đây là Phật muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ cho nên phải khiến cho đại chúng khởi lên tâm rất tốt đẹp, cho nên phải hiện ra bảo sát, cho nên gọi là bảo sát trang nghiêm. Bảo sát là cõi báo, cõi tốt đẹp chứ không phải cõi nước xấu. Còn nếu mà ở thế giới khác mà thấy như hiện ra cõi ta bà chúng ta địa ngục khổ đau rồi tai nạn xe cộ rồi vân vân á, chắc là người ta thấy người ta có sợ luôn đó, đâu ai cũng thấy ta sanh tâm bi mẫn, đó là thương xót, chứ không phải sanh tâm vui vẻ hoan hỷ được. Còn kinh Vô Lượng Thọ này trước khi giảng kinh Phật phải hiện ra cảnh giới tốt đẹp để mọi người thấy. Như chân giải sở thích, như sự giải thích ở trong sách Chân Giải: tắc quang nhan nguy nguy trung, ảnh hiện bảo sát trang nghiêm tướng, tức là gì, là ở trong cái quang minh và cái hình dáng của Phật rất là sáng rỡ như vậy thì ảnh hiện ra là hiện ra cái gì, hiện ra tướng trang nghiêm của các cõi nước báo, cõi cõi báo tức là các cái cõi nước tốt đẹp. Do kỳ do châu bảo kính trung, cái đó đó thì giống như gì, giống như trong một cái kính đó mà làm bạc hà châu báu, năng hiện xâm la vạn tướng hồ, có thể hiện ra gì xâm la vạn tượng tướng, xâm la vạn tướng đó là mình nói ngôn ngữ bây giờ là hiện ra đủ cái lại cái cảnh vật trong đó, đủ cái lại cảnh. Ở đây đưa ra một ví dụ, ví dụ là gì, có cái hạt châu báu mà cái kính làm bằng cái hạt châu đó. Bây giờ quý vị biết hạt châu ở trên lưới trời để thích á, đây nói như vậy. Bây giờ mình lấy thôi cái hạt châu khó hiểu quá, bây giờ lấy cái giống như là cái hộp tròn tròn á quý vị, cái đồ chơi của trẻ nhỏ đó, cái hộp tròn tròn mà bằng thủy tinh á, hiểu không đó, thì trong mỗi cái hộp thủy tinh đó nó sẽ chiếu ra là thấy trong đó nhiều cảnh vật đúng không ạ, đó như bây giờ đem gom rất nhiều cái hạt hạt tròn tròn nhỏ nhỏ đó bằng thủy tinh đó, đó rồi gom lại đặt chung với nhau ráp nó thành một cái kiếng lớn, một cái kính lớn để thành một cái gương lớn á để mình soi, thì như vậy nó sẽ tạo ra rất nhiều ảnh tượng đúng không, tại vì mỗi cái hạt đó nó tạo ra một cái cảnh rồi, thì bây giờ nhiều cái hạt như vậy nó tạo ra bao nhiêu cảnh mà nó lại chiếu là soi lẫn nhau nữa, cho nên nó tạo ra gọi là xâm la vạn tướng, tức là nhiều cái tướng, nhiều tướng đủ kiếp các kiểu hết. Thì đó, bây giờ mà không phải hạt châu thường mà đây là hạt châu báu, hạt châu báu là nó rất là sáng, rất là trong, cho nên ảnh ở trong đó nó đẹp và cái hạt châu đó nó lung linh huyền ảo nữa. Vậy thì bây giờ gom lại mà làm một cái tấm gương như vậy thì tuyệt vời như thế nào, ảnh nó chiếu ra như thế nào, thì cũng vậy đó, lúc đó Phật phóng quang á và cái ánh cái oai thần của ngài hiện ra là như thế. Nói chung là dùng những danh từ tốt đẹp nhất để mà tả ra theo thời xưa. Còn bây giờ quý vị biết là bây giờ chúng ta tả như thế nào cho dễ không? Bây giờ các bạn trẻ bây giờ ai đi coi phim 3D, 4D, 5D, 6D, rạp chiếu phim nè, mấy vị rạp chiếu phim lớn đó, quý vị thấy cảnh mà ví dụ như cái bộ phim Avatar chẳng hạn đó, đó. Bây giờ là mình ngồi vô đó giống như mình coi cả toàn bộ gọi là xâm la vạn tướng đó, nó hiện ra trong đó. À, có khi xâm la vạn tượng nha, cái tượng hay tướng cũng giống nhau, tướng hay tướng là hình ảnh, à, cái tướng, còn tượng thì là hình ảnh cũng giống vậy. Thì là hiện bao nhiêu cảnh đẹp đúng không? Coi ở đây Tâm Thông Huệ có coi phim Avatar rồi chưa nữa, coi mấy cái rạp chiếu phim á, vô thấy giống như thật á, cảnh nước nó trong vắt là đúng không? Nó trong hơn, nó đẹp hơn bình thường nữa, mình đâu có thấy cảnh được đẹp như vậy. Đó thì tức là lúc Phật phóng ra ánh sáng để mà chuẩn bị giảng kinh Vô Lượng Thọ là cảnh giới dốc còn hơn, đẹp hơn cái đó gấp nhiều lần nữa. Nói vậy cho bây giờ ai mà đi coi mấy phim 3D, 4D gì đó là hiểu. Và có biết lên mạng tìm những cái bộ phim đó, mặc dù mình coi trên màn hình 2D, tức là mình chỉ coi trên màn ảnh chúng ta đó gọi là 2D thôi, nhưng mà quý vị coi thôi quý vị cũng cảm nhận nó khác. Thì vậy đó, nếu mà mình ngồi tại Pháp hội Linh Sơn cách đây 3.000 năm để mà chứng kiến Đức Phật phóng quang để chuẩn bị giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ thì mình sẽ cảm nhận được như vậy. Cho nên khi mà phát ra được ánh sáng rực rỡ mà từ trường tốt đẹp vậy thì đại chúng trong hội đều cảm được. À, thì hôm nay rất là đặc biệt, ngày hôm nay có gì rất đặc biệt, cho nên lúc đó Tôn giả A Nan mới đứng lên thưa hỏi. Chứ không là tự nhiên cái cảnh không đẹp gì hết và Tôn giả A Nan làm sao hy hữu Thế Tôn được đúng không? Làm sao thế đặc biệt quá Thế Tôn, từ trước đến nay con chưa từng thấy bao giờ cảnh tượng này. Tức là hôm đó là phải gọi là Phật chiếu ra cảnh đặc biệt. Giống như là mình đi coi cả đời mình coi bao nhiêu bộ phim, nhưng mà bữa nay được coi một bộ phim đồ họa mấy D đó, không bây giờ không, hình như ở Việt Nam nghe nói là có 14D lận. Nó rất là sống động, âm thanh nó hay, rồi hình ảnh nó đẹp vân vân đó. Thì vậy bây giờ cũng vậy, ngài Tôn giả A Nan á là theo thị giả Đức Thế Tôn bao nhiêu năm rồi mà bữa nay mới thấy được một cảnh tượng hào quang Đức Phật phát ra ánh sáng như vậy, rất là tuyệt vời như vậy. Cho nên ngài nghĩ hôm nay giáo pháp đặc biệt được tuyên thuyết. Giáo pháp nào? Kinh Vô Lượng Thọ. Đó thì chúng ta thấy đó là ý nghĩa của đoạn này. Cái tả không không của không phải để làm gì, để mà nói là giá trị bộ kinh này. Thượng thiết chánh hiển hoa nghiêm cảnh giới, à, tức là cái gì ở trên á nói là cái gì, chính là hiển bày cảnh giới của hoa nghiêm. Cảnh giới hơi nghiêm là xâm ba vạn tượng. Quý vị thấy chúng ta đọc xong chúng ta có thấy cảnh giới hoa nghiêm chỗ nào đâu đúng không? Kinh Vô Lượng Thọ đọc phẩm thứ ba có đoạn này mà ngài Hòa Niệm Tổ nói đó là cảnh giới của hoa nghiêm, còn mình á, ủa mình đâu thấy cảnh giới hoa nghiêm gì đâu. Đó là gì? Tướng tỏ là mình kém quá. Cho nên người ngộ á, người ta nhìn đâu cũng ra cảnh giới ngộ. Cảnh giới là Phật có mới phóng quang ra thôi nè, là cảnh giới hoa nghiêm. Phải cảnh giới hoa nghiêm không quý vị? Cảnh giới hoa nghiêm chỗ nào? Bây giờ ngài Hoàng Niệm Tổ nói cho mình, gợi ý cho mình cảnh giới hoa nghiêm. Bây giờ thôi cảnh giới hoa nghiêm, bây giờ mình không biết cái cảnh giới hoa nghiêm, bốn sự vô ngã pháp giới khó hiểu quá. Thôi bây giờ ai nói giùm trong 10 quyền môn của hoa nghiêm thì đây là môn nào trong 10 quyền môn Hoa Nghiêm? Thì đúng rồi, Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn. Nên chính xác là đây là như thế. Cho nên là đó là Hoa Nghiêm đó quý vị. Cho nên là ngài Hoàng Niệm Tổ ngài nhìn ra Hoa Nghiêm, cảnh giới Hoa Nghiêm thì. Còn chúng ta thì tâm thô ý táo, tức là tâm thô thiển quá, ý thì cũng vậy, cũng bồng bột quá, cho nên không nhìn ra được môn thứ bảy Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn, đúng không ạ? Thật ra còn mấy môn nữa có thể nói ra được nữa, nhưng ít nhất cũng phải nhìn được môn là Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn. Thì chứng tỏ là chúng ta rất là tâm chúng ta không có bằng cảnh giới của ngài Hoàng Niệm Tổ. Hay là nói cái khác, kinh Vô Lượng Thọ vốn là kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta không biết, đúng không ạ? Rất là tiếc là vậy đó. Chứ nếu mà mình biết một cái là mình học là thành công rồi. Nên đoạn này là cảnh giới Hoa Nghiêm đó quý vị, mà mình đọc bao nhiêu biến rồi đúng không? Hòa thượng nói là gì? Đọc 1.000 là đã có 1.000 lần của kinh Vô Lượng Thọ là có thể được gì? Tiểu ngộ. Đọc 2.000 là được trung ngộ, đọc 3.000 là đại ngộ, mà cuối cùng mình đọc bao nhiêu lần rồi mình cũng chẳng có ngộ chút xíu nào. À, hay là nói cách khác, mình đã đọc nhưng mà mình không hiểu. Thì sao? Mình đọc văn tự mình không hiểu được. À, nghe câu ảnh sướng biểu lý mình đâu có hiểu đâu. Bữa nay có giải thích ra rồi, lần sau nghe là đọc tới đó chắc ảnh sướng biểu lý bắt đầu cảnh giới Hoa Nghiêm hiện ra. À, trong hình thân của Phật hiện ra hào quang chiếu soi các cõi nước. À, thân Phật giống như là những hạt châu trên lưới trời, để phân tích gọi là Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn xuất hiện. Đó là từ đó ngồi một hồi, đang ngồi vậy tự nhiên nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Đó, một hồi nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thì sao? Nhập luôn, mà nếu mà nhập định luôn á, về Tây Phương Cực Lạc thấy Đức Phật A Di Đà luôn, thấy cảnh giới đó. Đó là thành công. Lúc đó bye bye đầu tu nha, tôi đi nha, tôi phải nhập được cảnh giới Hoa Nghiêm rồi, về Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó. Đó là gì? Căn tánh rất tuyệt vời. Biết đâu mình tu vô lượng kiếp, mà người ta nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà biết đâu mình tu đã đời có một kiếp vô lượng kiếp rồi mà không có ngộ, như vậy tự nhiên bất chợt thế nhập cảnh giới ngộ rồi. À, có đâu biết được, thiện căn chúng sanh là bất khả tư nghị, mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy mà. Cho nên là cũng đừng có cho mình là kém, đừng cho mình dở. À, quý vị nên nhớ là đừng có cho tự cho mình kém, tự cho mình dở. Mình có thể biết đâu đó, vượt lên đó, thoáng chốc là vượt lên địa vị phàm phu, lên bậc thánh nhân. Phải có niềm tin như thế, tại vì tất cả pháp từ tâm chuyển thành. Mình mà mình tự cho mình kém thì chắc chắn đời mình kém. Nhưng nếu mà mình tin rằng đời này mình có thể ra khỏi sanh tử, vãng sanh Cực Lạc, thì đó là một niềm tin, đó là tin tự trong lục tính. Đúng không ạ? Và mình tin mình có thể chứng quả được, mình tin có thể nhập khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm được, thì mình mới có chứ. Không có trong 6 niềm tin lục tính, tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính lý, tính sự, thì đầu tiên vẫn phải là tin tự, tức là tin chính mình. Đó. Không tin chính mình thì những cái tin sau làm sao cũng không có tác dụng. Cho nên vãng sanh được hay không, ngộ được hay không, chứng quả được hay không, vân vân, đều là do tin ở chính mình. Người giảng, người chia sẻ giúp cho quý vị tin. À, tin bằng cách nào? Giúp cho quý vị hiểu để quý vị tin thêm. Giúp quý vị biết rằng à, ta có chân tâm bản tánh. Cho nên ngày xưa thiền tông hay nói là gì? Chỉ cần biết có chân tâm được. À, quý vị thấy trong bài Tính Tâm Minh của ngài Tam Tổ Tăng Sáng, ngài có đưa ra một ví dụ. Tính Tâm Minh là gì? Là một cái bài, chứ minh là bài, một bài nói về niềm tin. Tính tâm tức là niềm tin. À, hay là gọi là lòng tin, dịch sát nghĩa là lòng tin, nhưng mà nói chúng ta nói niềm tin cho hay. À, để là ngài nói thế nào, chỉ cần biết có là được. Có gì vậy? Có Phật tánh, có tạo chân tâm. Ngài nói, ngài đưa ra một ví dụ, đó là gì? Giống như trong nước có vị mặn, tuy không thấy muối đâu nhưng chắc chắn có muối, đúng không ạ? Quý vị hay uống nước mà thấy nó có vị mặn là chắc chắn trong đó, tuy không thấy muối đâu nhưng mà chắc chắn có muối. Thì nếu mà biết trong nước đó có muối thì mình có thể lấy muối ra được không? Chắc chắn được. Như người ở miền biển á, ai gần nhà gần biển á, quý vị biết rõ là mình lấy nước biển lên, đúng không? Mình biết nước biển uống thấy nó mặn là chắc chắn nước biển có muối, người ta làm muối được. Ta sẽ làm cái cào lại để làm gì, hoặc là đun sôi lên. Cách đơn giản nhất, lấy nước biển đem vô đun sôi lên một hồi ra muối. À, cái đó là tại vì nó khô, nó bay hết nước rồi thì muối nó còn ở lại. À, muối đó muối ăn đó, muối natri clorua. À, đúng không? À, đó công thức hóa học NaCl. Thì như vậy thì đó là gì? Phải có niềm tin rằng nước đó có muối. À, thì mình mới tìm được muối. Cũng vậy, mình phải có niềm tin rằng đời này có thể niệm Phật vãng sanh, thì mình mới niệm Phật mới vãng sanh. Mình phải có niềm tin rằng học giáo pháp Đại Thừa bao nhiêu năm, học bộ chú giải này bao nhiêu năm, học kinh Vô Lượng Thọ bao nhiêu năm, mình cũng có thể khế nhập cảnh giới. Không khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm thì cũng khế nhập một thần nào cảnh giới của thánh nhân. Thì như vậy thì mình mới được hiệu quả, được lợi ích. Đó, cho nên là đừng có một hồi thì trang chê quý vị tu dở quá, quý vị cũng tự mình cho mình dở. Hãy nói là lúc này lúc nọ, lúc là nói là mình dở để mình biết mình không cống cao ngã mạn, để mình biết mình ráng mình tu. Nhưng có lúc là mình phải nói là gì? Thiện căn chúng sanh bất khả tí nghì, tức là căn lành của mình không thể nghĩ bàn, của chúng sanh là cũng trong đó có mình mà. Thì như vậy mình tu cho dù một phút chốc nào đó khế ngộ thì cũng là rất quý. Và nhiều lúc như vậy thì biết đâu mình ngộ thật, đời này mình thành công, thì quý vị niệm Phật vãng sanh, đời cuối cùng ra đi là tự tại vãng sanh. Tại sao? Ngộ rồi, ngộ rồi quý xả được. Cho nên học những đoạn này tuy là không có, tưởng chừng như không liên quan tới mình, nhưng thật ra liên quan đối với người tu tịnh độ rất nhiều. Vì công phu, Hòa Thượng Tịnh Không nói, công phu ở không phải ở niệm Phật nhiều bao nhiêu, mà niệm Phật, mà ở chỗ công phu là ở chỗ buông xuống, mình buông được nhiều tức là công phu mình sâu. Cho nên niệm, khi mình niệm Phật nhiều á, là để giúp mình buông thôi. Đó, niệm nhiều thì mình quên hết cảnh giới, cho nên mình buông đó. Nên khi mình buông được thì mình tự nhiên mình niệm Phật được. Đó là lý cho chúng ta học những đoạn này. Chứ không quý vị học cái nãy giờ học gì đâu, không không liên quan gì hết. Không phải, đều có liên quan, đều có hành trì ở đây. Cho nên nếu như chúng ta hiểu được Nhân Đà La Võng Pháp Ấn Môn được thì tuyệt vời. Hiểu được cảnh giới Hoa Nghiêm ngay trong đoạn này thì thấy đúng là chữ chữ trong câu câu trong kinh Vô Lượng Thọ đều là cảnh giới Hoa Nghiêm. Khi nào mà từng chữ từng câu mà mình thấy ra được kinh Hoa Nghiêm hết thì mình là đúng là chắc là sắp vô cảnh giới Hoa Nghiêm thiệt rồi đó. Nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm, quý vị không vãng sanh Tây Phương Lạc, quý vị cũng nhập được vào thế giới Hoa Tạng. Đời này sau khi thọ mạng đời này hết sẽ về thế giới Hoa Tạng. Nhưng nếu như chúng ta không ngộ được như vậy thì chúng ta cũng đới nghiệp vãng sanh thôi, ráng niệm Phật vãng sanh, đúng không? Đó. Và cho nên là mình cố gắng đi học, không uổng phí đâu, không uổng công đâu. Chúng ta tiếp tục đến đoạn tiếp theo. Hiện đại quang minh số thiên bá biến, tức là câu tiếp theo là hiện cái ánh sáng lớn đó mà trăm ngàn cái sự biến hóa. Chứ thật ra là ở đây câu này giải thích ra biến hóa là màu sắc biến hóa nữa kìa. Chỉ Phật ư hội thượng phóng đại quang minh, tức là chỉ ra gì, Phật ở trên hội đó, hội tức là pháp hội kinh Vô Lượng Thọ đó, phóng ra, phát ra đó ánh sáng lớn. Đó là ý nghĩa như thế. Quan sắc tham chưa tới câu này, còn câu đằng trước nữa. Câu đằng trước là gì? Thúng tức vạn biến, quan sắc tham hồi tự nhiên tối thắng. Thúng, chữ thúng có nghĩa là nhanh chóng. Nhanh chóng thì cái chữ bốn cái chữ thúng tức vạn biến này nó là một thành ngữ, nó thành ngữ chứ không phải dịch từng chữ được. Chữ thúng tuy là nhanh chóng ngắn ngủi, tức là thời gian rất là nhanh. Thúng tức vạn biến này dịch nghĩa ra có nghĩa là ở đây mà tức là hình dung là trong thời gian rất ngắn mà tốc độ rất là nhanh đó. Ý là cái bốn cái chữ này thì nó là tốc độ rất là nhanh. Tức là cái sự biến hóa, cái chữ biến hóa là biến và thay đổi, tức là sự thay đổi trong rất là nhanh trong thời gian rất ngắn đó. Thì bốn cụm này, bốn từ này là giống như một cái thành ngữ vậy đó. Quan sắc tham hồi, tức là những cái ánh sáng, màu sắc của ánh sáng á, nó đang xen lẫn nhau, nó xoay chuyển, nó chuyển biến ở trong đó. Thì cái này giống như trong phẩm 32 đúng không? Có quan sát tham hồi, chúng ta thấy cũng có câu này. Nên đây cũng là cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm á, nó cũng là Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn á. Nên chúng ta có thể thấy được điều này. Và còn có cái cảnh giới sau đó nữa, thập thế cách pháp dị thành môn. Thì đang nói như vậy, còn quý vị tự hiểu nha. À, không có giải thích ra cái tự tự hiểu đấy, à, mọi người hiểu thôi xem, nếu không hiểu nữa bữa nào giải thích. Nên nhiều khi mình chỉ cần gợi thôi, người mà học lâu rồi thì người ta nghe người ta sẽ hiểu được. À, chỉ cần sư phụ và thầy người nào đó nói cho mình cái là mình hiểu, đó là cảnh giới mình đã tiến bộ. Còn nếu như đã nói rồi không hiểu phải chỉ nữa thì đó là cảnh giới mình vẫn còn thấp. À, và thậm chí chỉ rồi mà không hiểu gì hết, nói rõ ràng chi tiết rồi nhưng mơ mơ thì cảnh giới mình càng thấp hơn nữa đó. Thì còn cái khi người mà tu đến lúc nào đó là không cần ai nói mà mình nhìn thấy là mình biết đó là cảnh giới mình đã lên được khá cao đó. Cho nên là học pháp giải ngộ mà tâm trí huệ sanh hay không, có định sâu hay không đó, thì chúng ta coi theo những cái dấu hiệu đó để đo tầng công phu của mình. Tự nhiên tối thắng, tức là tự nhiên nó tối thắng, là tối thắng là rất là thù thắng nhất, thì tối là nhất. Thì giống như trong cảnh phẩm 32, tức là ánh sáng như thế nào. Ánh sáng á, thì lúc đó Phật ra phóng ra ánh sáng, Phật phát ra ánh sáng á, còn mình của ngài á, thì trong cái thời gian rất ngắn, tích tắc thôi, thì nó biến chuyển vô cùng. Và các ánh sáng màu sắc khác nhau nó đang xen vào nhau, giống như nó pha trộn màu vậy đó quý vị. Giống như ở trong một cái nhà mà nhà hàng á, người ta phát ra rất nhiều cái ánh sáng màu sắc màu này màu kia. Bây giờ là sân khấu đúng không, sân khấu á, lâu lắm rồi tiền ra không coi nên không biết, nhưng mà hồi xưa là thấy là trên sân khấu là nó có nhiều ánh sáng đang xen nhau vậy đó, nó sang và nó tạo ra rất nhiều hình tượng, cho nên gọi là tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng đó. Thì giống như đoạn này, giống như đoạn đó thì hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm. Hay nói cái khác là lúc đó Đức Phật phóng ra ánh sáng thì mọi người thấy cảnh giới rất là tốt đẹp, rất là đẹp à, và thấy rõ cảnh giới của 10 phương chư Phật bằng những cảnh giới tốt đẹp thôi, cho nên gọi là bảo sát trang nghiêm. Đó là cõi báo tốt đẹp của cõi cõi báo, hay là cõi báo tốt đẹp. Như pháp hoa kinh tự phẩm viết, như ở trong phẩm tự của kinh, phẩm tự ở trong kinh Pháp Hoa, tức là phẩm thứ nhất của kinh Pháp Hoa đúng không, ai mà học đọc kinh Pháp Hoa biết phẩm tự, phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai là phẩm thí dụ đó. Thì ở trong đó nói thế nào: mi giang bạch hào đại quang phổ chiếu, tức là bạch hào tức là gì. Bạch hào tức là cái có một cái cộng lông trên giữa trán của Phật này nè, chúng ta thấy hình Phật lúc nào có một cái chấm này nè, thật ra là một cộng lông mày giữa trán này xoay như thế này, xoay màu trắng nè, thì giữa hai cái mi mắt này nè, cho nên là trong đây thì là mi giang bạch hào đó. Đó là cái từ mi giang bạch hào, tức là cái cộng lông trắng ở giữa hai cái mi mắt. Đại quang phổ chiếu thì cái ánh sáng của từ cái sợi cộng lông trắng đó, đó là phát ra cái ánh sáng chiếu khắp đó. Thì trong đó là kinh gì, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nhớ trong ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa không, thì mới hiểu được cái ý nghĩa chỗ này, còn không thì không hiểu rồi đang nói cái gì nữa. Tức là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị thấy ở phẩm tự đó là Phật phóng ánh sáng. Phóng ánh sáng từ đâu? Từ trên đây, từ cái chỗ chỗ này, tức là người gọi là mi giang bạch hào, tức là cái cộng lông trắng từ giữa chân mày thì phóng ra ánh sáng chiếu lên đến trời sắc cứu cánh đúng không, rồi bắt đầu có chư thiên nào ở đâu đó vân vân đó. Hôm nay ủa có ánh sáng này ở đâu vậy, bắt đầu Bồ Tát kia, có Bồ Tát tên là Đại Ai Quang Âm Vương gì đó vân vân, hỏi ủa cái ánh sáng này từ đâu vậy, nó hỏi nhau rồi bắt đầu kêu ồ từ cõi thế ta bà Đức Phật Thích Ca phóng ra đó, để chắc chúng ta đi xuống với nhau, rồi đi rủ đi xuống, rồi cái từ cái cảnh giới kia cũng vậy, từ cõi nước nào đó vân vân đúng không ạ. Ai đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thấy đoạn đó, còn ai không đọc thì chưa chưa biết, nhưng mà diễn tả là vậy, tức là ánh sáng từ Phật chiếu từ một cái cộng lông này thôi, một cái bạch hào này thôi, nhưng mà sao chiếu khắp đến tuốt ở dưới địa ngục, trên đến tận trời sắc cứu cánh. Và như vậy rất nhiều vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát ở nhiều nơi, nhiều địa phương khác nhau thấy được ánh sáng đó nên biết rằng có một pháp hội rất thù thắng, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên rủ nhau tới dự pháp hội, đó là ở trong phẩm tự kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ở đây dẫn kinh Vô Thượng Thọ nói là cảnh giới ở đây giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng tương tự như thế. Chúng ta hiểu được như vậy. Cố tri hiện đại quang minh, tức bỉ chi đại quang phổ chiếu. Đây, tức là lời Thiện Trang nói, chính là lời Ngài Hoàng Niệm Tổ nói sau đây. Tức là cho nên biết rằng cái chữ mà đại quang phổ chiếu á, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì giống như là gì? Đại quang, ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta nói là hiện đại quang minh á, bốn chữ mà hiện đại quang minh, số thiên báo biến á, thì chữ hiện đại quang minh này là đồng với gì? Giống như là đại quang phổ chiếu, tức là chiếu ra ánh sáng lớn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hay nói cái khác, đoạn này chúng ta thấy Ngài Hòa Niệm Tổ đã dẫn ra cho chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ trên thì gì? Đồng với cảnh giới Hoa Nghiêm. Ở đây thì sao? Đồng với cảnh giới của Diệu Pháp Liên Hoa kinh, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hai bộ kinh đó được rất nhiều người mê. Người nào giỏi thì thích Hoa Nghiêm, thì Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Người nào không giỏi nhưng mà người nào thích, đa phần người Việt Nam đều thích kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chùa nào cũng tụng, vì kinh đó cũng nói rất là đã, kinh nhất thừa mà. Hai bộ kinh đó đều nhất thừa, một đời thành Phật hết. Cho nên ở đây Ngài Hòa Niệm Tổ đã dẫn chứng rằng kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta tu học đây cũng là kinh Hoa Nghiêm, ngang với kinh Hoa Nghiêm ở đoạn trên, và đoạn này thì nói ngang với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị thấy hay như vậy đó, chứ không phải là nói chơi ra để làm gì, nói ra để chúng ta ngầm hiểu rằng kinh này ngang kinh Hoa Nghiêm đó nha, kinh này ngang kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó nha, mà thậm chí đặc biệt hơn kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy tu một đời thành Phật chỉ có Ngài Hiện Tại Đồng Tử thôi, có mình Ngài à. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa nghe nói là một đời thành Phật nhất thừa, chỉ có một mình cô Long Nữ 8 tuổi thành Phật thôi. Còn bao nhiêu đại đệ tử và ngũ bá đệ tử, tức là 500 đệ tử lớn của Đức Phật được thọ ký bao giờ? Như Ngài Xá Lợi Phất rồi vân vân, bao nhiêu ngài đó, quý vị thấy đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều thọ ký thế nào? Vô lượng vô biên bao nhiêu kiếp đó, không biết bao nhiêu kiếp nữa, ông ấy trồng bao nhiêu công đức lành để vân vân, cuối cùng thành Phật, thành ở cõi nước đó tên là gì vân vân. Quý vị thấy thọ ký kiểu đó thì mình biết bao giờ. Rồi một hồi đoạn sau bắt đầu mấy cô như Gia Du Đà La hay là Đại Á Đạo Tỳ Kheo Ni, tức là bà Maha Ba Sa Đa Đề, mấy người nữ dòng Xá Di đi xuất gia đó, 500 người đó, họ nói ôi sao Đức Thế Tôn thọ ký cho mấy vị đại đệ tử kia, không thọ ký cho chúng con đó, thì sao kỳ vậy, Ngài không thấy thọ ký cho con đó, thì bắt đầu Đức Phật đó, thọ ký luôn, và thọ ký cũng vô lượng vô biên số kiếp sau, biết thọ bao giờ. Thọ ký kiểu đó thì chỉ là thọ ký là thôi, chứ đâu có nói ấn định bao nhiêu kiếp. Ít nhất quý vị cũng phải thọ ký như trong kinh Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng quý vị thấy không, thọ ký cho chủ mạng quý vương, ông đó qua 170 kiếp sau được thành Phật hiệu là vô tướng ha, Như Lai đúng không, biểu tướng kiếp đó tên là gì đó, cõi nước tên là Thành Trụ đúng không. Thì mình nói như vậy đó, thì nó gần thọ ký, vậy mới là thọ ký. Còn thọ ký mà vô lượng vô biên bao nhiêu kiếp sau đâu biết, bao nhiêu kiếp sau đâu, thì thôi, chứ họ ký đó chứng là chỉ là gì, vô thượng bồ đề, chắc chắn có, chắc chắn sẽ thành Phật, nhưng mà không biết bao giờ. Còn mình bây giờ sao, được Phật thọ ký chưa? Chưa, Phật chưa ghi nhận cho mình thọ ký bao nhiêu kiếp sau con sẽ thành Phật. Không biết trong đời quá khứ đã được thọ ký không. Sau này chúng ta học tới phẩm sau này á, phẩm 45 đúng không, phẩm 45 thọ gì, thọ ký bồ đề đúng không, phẩm 43 phi thị thứ thiệt, phẩm 44, phẩm 45, phẩm 44 thọ ký bồ đề, phẩm 45 đọc lưu hữu kinh, những phẩm đó đúng không? Chúng ta thấy có thọ ký bồ đề đó, về đời sau khi chánh pháp diệt tận, nếu mà có người như thế đó, mà cuối cùng người đó đã gì, đã từng được thọ ký bồ đề rồi. Như vậy trong hội của chúng ta biết đâu cũng có người được thọ ký bồ đề, thọ ký thành Phật đó. Nhưng mà không biết bao nhiêu kiếp sau vô lượng vô biên kiếp, nhưng mà được thọ ký rồi nha quý vị, người mà được thọ ký thì vĩnh viễn không đọa ba đường ác nữa, tại vì họ không phá triển nữa. Chứ nếu mà đọa ra ba đường ác là lại là không biết bao nhiêu kiếp nữa không thọ ký được. Cho nên người đã thọ ký thì thật ra là nếu mà nói trong theo chúng ta có hai cách nói. Theo cách nói mà bất thoái chuyển á, thì chúng ta đã đạt một phần trong quả vị bất thoái chuyển, tuy chưa gọi là đắc được sơ quả, có thể chưa đắc được sơ quả, nhưng cái đó gọi là sơ quả hướng, đã gần thành tựu, gần thành tựu được sơ quả, cho nên gần như không đọa, không người đó không đọa vào ba đường ác, cho nên mới được Phật thọ ký. Ngoài ra nếu chúng ta nói theo mà phẩm thứ hai Đức Tôn Phổ Hiền á, thì chúng ta đã đạt được một gọi là Đà La Ni khá nhiều, có nhiều Đà La Ni, cho nên những Đà La Ni đó nó thường đời đời theo chúng ta, nó giúp chúng ta không đọa vào ba đường ác. Cho nên trong hội Kinh Vô Lượng Thọ cũng có những người căn lành lớn như vậy, được Phật thọ ký bồ đề, mới ai, những người đó mới hoằn truyền chánh pháp của Như Lai, hoằn truyền Kinh Vô Lượng Thọ đó. Quý vị thấy không, học tới phẩm này chúng ta nhìn thấy phẩm sau, mỗi phẩm nó cứ liên quan như vậy đó. Cho nên không phải đơn giản, nếu mà người tu bình thường không tu nổi bộ kinh này, không hoằn truyền nổi bộ kinh này, đâu phải đơn giản. Những người hoằn kinh Dương Kinh Vô Lượng Thọ cũng không phải người bình thường, không dần dương mà bất thoái chuyển đó, được công đức bất thoái đó, đó là gì, đâu phải đơn thường. Người đó là gì, đã trong đời quá khứ đã từng gặp cúng dường vô lượng Phật, được Phật thọ ký bồ đề. Tất cả Như Lai đồng sở xưng tán, được tất cả chư Phật Như Lai xưng dương tán thán rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy Kinh Vô Lượng Thọ rất tuyệt vời, ngang Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngang ở chỗ là gì? Ngang ở chỗ là phóng quang, hơn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là ai ai tu cũng thành tựu. Còn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ mỗi cô lâm nữ thành tựu, hoặc là ít nhất thọ ký cho những vị đại đệ tử đó vô lượng vô biên kiếp sau. Thua Kinh Vô Lượng Thọ, đời này về Kinh Vô Lượng Thọ nói thế nào, vãng sanh về Tây Phương Lạc là tùy theo thời gian nỗ lực tu hành mau hay mà tinh tấn hay là giải đãi mà thành Phật có sớm hay muộn, và cuối cùng đều đồng danh hiệu gì, Diệu Âm Như Lai. Trong khi đó Phật thọ ký luôn, chưa cần vãng sanh luôn, những người đó sau này sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, sau này thành Phật đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Cho nên đây bộ kinh này hay á, ai nói thọ ký Kinh Diệu Pháp Liên Hoa hơn bộ thọ ký kinh này, kinh đó chỉ thọ ký cho đại đệ tử không à, còn kinh này thọ ký cho người mới phát tâm bồ đề thôi. Phát tâm bồ đề nhưng mà phát tâm lớn, phát tâm nào, phát tâm thành Phật độ chúng sanh dựa vào kinh này, cho nên được gọi là tha lực gia trì, cho nên mới đạt được lợi ích lớn như vậy. Ngày nay chúng ta là học được bộ kinh này thật sự là quá tuyệt vời đúng không, quá thù thắng. Thật ra nếu cũng không có may mắn đâu, chúng ta cũng là gì, cũng là nhiều đời trồng căn lành, cho nên đến đời này gọi là đơm hoa kết trái được gặp. Và nếu như mình chăm sóc cái hoa đó để nó đợi cái trái đó, đợi đến mùa thu hoạch nữa là thành công. Thì cha hay nói như vậy, tức là mình bây giờ là giống như nhiều đời đã trồng căn lành, đời này là cây nó cũng đã bắt đầu trổ hoa rồi à, bây giờ có người cây nó đã trổ hoa, hoa đó nó bây giờ ráng chăm đi để cho nó đừng rụng, đừng có tàn đó. Ráng là lấy cái gì, lấy những cái rào lại để tránh những cái gió lớn nó làm ngã đổ rụng mất cái bông. À, không đơm hoa cái trái rồi là gì, bao lại để tránh côn trùng nó đục là hư cái trái đó hay hư cái quả đó. Giống như quý vị làm vườn, quý vị thấy ở Việt Nam là vậy, ở Việt Nam mà trồng lên cây gì trái gì thường bị ong tới nó chích cái hư mất đó. Thì chúng ta đang như vậy bảo vệ chống với những cái xâm nhập của ô nhiễm của thế gian, chúng ta phải xả ly ra bà đó, tránh những ô nhiễm để bảo vệ cây trái đời này kết quả và đời này chúng ta vãng sanh. Đó là gì? Đó là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta vào đọc lại đoạn này. Câu hiện đại quang minh số thiên ba biến, tức là hiện quang minh lớn trong hàng biến hóa. Chỉ Đức Phật phát ra ánh sáng lớn trong pháp hội, biến hóa tốc độ rất nhanh, mà sắc, tức là màu sắc á, ánh sáng đang xen chuyển biến tự nhiên rất thù thắng. Như trong phẩm tự của kinh Pháp Hoa nói: bạch hào giữa hai chân mày của Đức Phật phát ra ánh sáng lớn chiếu khắp, nên biết hiện đại quang minh, tức là ánh sáng lớn chiếu khắp ở kinh Pháp Hoa. Nói chung là đoạn này nói lại kinh. Rồi đoạn tổng kết ở đây, chúng ta sẽ hết câu này, chúng ta hết. Cố tri ngụy dịch trung, tức là nên biết rằng ở trong bản dịch thời Tào Ngụy đó, bản dịch Ngụy thì thời Tào Ngụy như thế nào, có nói đến đoạn như thế này: oai thần quang quang diệt ưng hay diệt ứng đồng thử. Câu trong bản dịch Ngụy thì có Tào Ngụy thì có câu là oai thần quang quang, thì chữ oai thần là oai nghi, rồi thần thái đó, chúng ta nói bây giờ nó thần thái. Quang quang, quang một cái chữ quang là tính từ, một cái chữ quang là danh từ, quang là quang minh, còn chữ quang kia là tính từ là sáng rỡ. Cho nên là ý nói oai thần và quang minh của Phật sáng rỡ cũng đồng như vậy, cũng chữ ứng ở đây là thích hợp á, là cũng giống như vậy, cũng thích hợp giống như ở đây, tức là cái ý đó trong bản ngụy dịch cũng chỉ nói từ khác thôi, nhưng mà cũng giống trong bản này. Hàm biểu Phật chi quang minh chiếu quảng đại, không phải chữ chiếu, của chữ này đang đọc nhầm. Hàm biểu quang minh, hàm biểu Phật chi quang minh diệu quảng đại, chữ diệu với chữ chiếu nó gần giống nhau, nó cùng nghĩa, cũng như chiếu thôi, tức là cùng biểu thị quang minh của Phật á, thì sao, chiếu soi rộng lớn. Nói chung là chiếu ánh sáng của Phật chiếu ra rất là rộng, rất là lớn. Vô năng tỷ giả, tức là không có gì so sánh bằng, không, tức là không có gì bằng. Chí ư, tức là đến với, hay là chúng ta có thể nói là cho đến, cho đến câu là số thiên bá biến, tức là trăm ngàn cái sự biến hóa. Tắc đồng ư bổn kinh, thì giống như ở trong bổn kinh, tức là kinh này, kinh Vô Lượng Thọ mà bản của chúng ta, thọ lạc vô cực phẩm trung, tức là giống như cái câu kinh văn ở trong phẩm 32, thọ lạc vô cực. Câu đó là gì? Tự nhiên quan sắc tham hồi chuyển biến tối thắng. Tức là câu mà số thiên bá biến á, thật ra là cũng lặp lại ở phẩm 32, chúng ta lại gặp lại là tự nhiên quan sắc tham hồi chuyển biến tối thắng. Quý vị nhớ cái câu này thì lúc trước Thiện Trang nghe giải thích như thế nào à? Tự nhiên quan sắc tham hồi, tức là sao? Cái ánh sáng mà nhiều màu sắc nó đang xen với nhau, nó xoay chuyển ở trong đó. Còn cái chữ tự nhiên á, là tự nhiên là tự tánh đó. Tức là ánh sáng trong tự tánh á, sẽ là gì? Đang xen với nhau nhiều màu sắc vân vân, nó chuyển biến tối, rồi cuối cùng nó chuyển biến tối thắng. Cho nên cái trong cái đó rất nhiều ý nghĩa. Câu đó thật sự mình để giải thích ra, mà giải thích thành lý dị thức cũng đúng. Tức là gì? Chúng ta từ một cái thể quang minh tạng, tức là một cái thường tịch quang đó, thể thường tịch quang thì rất nhiều ánh sáng nó chiếu nhau đang xem với nhau, đó là ánh sáng của tông tự tánh, và nó biến hiện ra vô cùng, nó hiện ra đủ cảnh giới, chuyển biến vô cùng. Chuyển thế nào? Chuyển có thể hiện ra, nếu như mê có thể chuyển ra cảnh giới địa ngục, có giác ngộ thì chuyển thành cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cho đến thường tịch quang của cảnh giới chư Phật đó. Thì cái ý nghĩa rất là sâu, và nếu như chúng ta giải theo tam tế tướng và lục thế tướng là giải xong luôn cả câu kinh văn đó. Nên là nên mỗi lần học á, cảnh giới chúng ta nó khác, không có giống lần trước. À, nếu ai hiểu được tam tế tướng và lục thô tướng thì hãy đem suy xét lại đoạn kinh văn ở trong phẩm 32: tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng, chính là giải thích ra chính là tam tế tướng và lục thế tướng, hay nói cái khác đó chính là di thức học trong kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên giải thích ra là nguyên một bộ tông di thức của kinh Vô Lượng Thọ giải thích ra. Vậy thì kinh Vô Lượng Thọ cũng có di thức tông, đúng không ạ? Đó, quý vị thấy không, hay lắm. Cho nên là học không có thiếu gì hết, một bộ kinh Vô Lượng Thọ vô cùng hay. Nếu ai hiểu được, nếu mà hiểu được thì người hiểu thì thấy Phật pháp rất là tuyệt vời. Còn nếu mà không hiểu thì ui, sao mà nói gì đâu, không liên quan. Lần trước thì Thiện Trang cũng không thấy được là tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng. Thiện Trang nghĩ ồ, đây là di thức Hoa Nghiêm thì được, Gia Nghiêm thì mình dùng cảnh giới Hoa Nghiêm thì được rồi, nó Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn vô đó thì đúng rồi. Nhưng mà mình không hiểu đến tam tế tướng và lục thô tướng. Nhưng mà lần này đọc qua câu kinh văn đấy thì đấy chính là tam tế tướng và lục thô tướng. Tại vì sao? Nó ánh đó nó hiện ra những cái tướng nào, từ tướng nào bắt đầu tam tế nó xuất hiện từ đâu, từ cái ánh sáng đó rồi bắt đầu nó xuống dần dần đến là lục thô, sáu cái tướng sau đấy. Thì Thiện Trang gợi ý như vậy là đối với những người học mà lâu năm như vậy là đủ, người ta sẽ tự tìm ra cái chi tiết. Còn nếu mà mình chưa tìm ra chi tiết thì là mình cũng khá lắm rồi, hiểu được hay mường tượng được thì là tốt. Không có gọi là đốn cái cửa ngộ của quý vị, tức là không ngăn chặn cửa ngộ của quý vị, chỉ cần gợi ý cho quý vị ngộ thôi. Nếu mà muốn giải thích ra là tam tế tướng lục thô tướng, giải thích cho quý vị một buổi không xong, có thể là phải hai buổi mới tam tế tướng và lục thô tướng nói một cách chi tiết. Chưa nói đó là bắt đầu chia sẻ ra lục đạo luân hồi từ đâu có, vân vân, thế này thế kia. Tất cả như vậy thì chúng ta giải ra nguyên cái bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chỉ trong vòng hai câu kinh văn là xong. Nên là gì? Rất hay. Quý vị thường thường nói Phật pháp là gì? Một là tất cả, tất cả là một. Đây là lý của Hoa Nghiêm. Nếu như mình hiểu, nếu mình ngộ thì tất cả đều nằm vỏn vẹn trong một câu kinh văn. Hay nói cách khác, chỉ cần gom vào, tất cả đều nằm trong con mắt của Sa Môn, tức là con mắt của trí huệ mình có trí huệ thì mình sẽ nhìn thấy được hết tất cả. Thì quý vị thấy không, lần này học cho nên là mỗi lần học với mỗi lần khác, không có chán đâu. Ai mà nói học sao thầy giảng lần trước với giảng lần này giống nhau, giống luôn mà giống, không giống. Hòa Thượng Tịnh Không giảng 15 lần kinh Vô Lượng Thọ không giống, không giống nhau. Thì chúng ta cũng vậy, nếu mà mình cứ học, mỗi lần học quý vị cũng sẽ cảm nhận khác. Thiện Trang giảng cũng mỗi lần cảm nhận khác, đây mới lần thứ hai thôi. Mà nếu như chúng ta giảng được nhiều lần nữa thì thật sự tuyệt vời. Cho nên một hồi đó, mình gọi là vua trong pháp á, vua của pháp thế gian. Tại vì sao? Người thế gian người ta không thâm nhập được, mình mà thâm nhập được như vậy. Mai mốt mà ai hỏi kinh Pháp Hoa nói gì, kinh Hoa Nghiêm nói gì, mình cũng nói được, đúng không ạ? Kinh Di Thức Tông như thế nào, vân vân. Quý vị bây giờ, quý vị hỏi đi, mấy người đi học mấy tông mấy bộ kinh đó, đi tụng khắp các chùa một năm tụng bao nhiêu bộ kinh, bây giờ hỏi họ kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói cái gì họ cũng chưa chắc nói ra được. Rồi hỏi những người đi học di thức, họ di thức cái gì thế nào, tam tế tướng lục thế tướng nói ra cho tôi nghe coi, vũ trụ từ đâu ra, họ không biết nói được. Thì sao? Vì họ học rộng chứ không có học sâu. Phật pháp chú trọng ở sâu, chú trọng ở chuyên. Khi vào được một thì được tất cả. Giống như ngôi nhà có nhiều cửa, mình chỉ cần vào được một cửa thì các cửa kia mình cũng ra được. Vô cửa rồi, cửa thì đóng đúng không quý vị? Đóng thì thường người ta chốt cửa bên trong mà, đúng không? Mình vô được trong nhà rồi thì mình mở cửa ra, đi ra được. Còn mình ở ngoài nhà thì mình phải làm sao mở cái cửa đó để vào. Nên bây giờ chúng ta tu là ráng mở được một cánh cửa thôi, mở được một cánh cửa để đi vào. Và đi như vậy, chúng ta muốn mở được một cánh cửa thì chúng ta chỉ đi một cửa, một phương hướng thôi. Chứ nếu mà mình đi, mình vừa ham cái cửa này, mình mở chưa xong, mình đi không tìm một mớ chìa khóa tới mở, ui khó quá, mở chưa ra được, thôi tới mở cửa kia đi, Rồi mở một hồi tới cửa kia mở chùm chìa khóa rồi tìm cách mở mở, hoặc là cái cửa bị gọi là không phải khóa nữa, bị hư khóa rồi, cho nên bây giờ tìm cách phá cửa mà phá không được, thôi qua phá cửa kia tiếp đi, rồi cái chạy vòng vòng hết mãi, cuối cùng hết sức mệt mỏi rồi cũng không biết cái chìa khóa nào nó đã mở rồi, cái nào chưa mở vân vân, hay là cửa nào phá thế nào, cuối cùng không được gì hết. Cho nên là vẫn phải chuyên là vậy, học Phật pháp và quý ở chuyên. Khi chuyên rồi á thì khi đó mình thông được, mình vào được một cửa thì vào được tất cả cửa, vào một căn nhà rong rồi, thì như vậy rất tuyệt vời. Cho nên quý vị thấy mặc dù chúng ta học tịnh độ, nhưng bây giờ nếu mà nói thiền tông chúng ta cũng nói được các công án như phi tâm phi Phật, tức tâm tức Phật của ngài Đại Mai mình vẫn nói được đấy thôi, hay là lục tổ đại sư Huệ Năng bây giờ chứng đầu ca mình vẫn nói được đấy thôi, cho đến Duy Thức Tông mình cũng thông, mai mốt Hoa Nghiêm Tông mình cũng thông, rồi Pháp Hoa Tông mình cũng thông. Cho nên là điều gì cũng nằm trong mình hết. Cho nên người học dù mang tiếng mình học tịnh độ nhưng mà mình cũng đâu có thể tệ gì đâu. Đó là gì? Tuyệt vời của Phật pháp. Thật ra học môn nào cũng vậy thôi, chỉ cần chuyên, chuyên học cho sâu một bộ. Khi sâu một bộ rồi thì dở qua bộ khác là mình chỉ cần đắp thêm một phần nữa thôi, gọi là bổ sung thêm những cái bộ, những cái phần để nó gợi thêm cho bộ mình tốt đẹp hơn. Giống như mình học được Tam Thế Tướng và Lục Thế Tướng thì mình hiểu được câu kinh văn đó rộng ra mà thôi, đúng không? Mình học được Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn hoặc là Thập Quyền Môn của Hoa Nghiêm thì mình cũng thấy câu này nó rộng ra đó. Rồi mai mốt mình học đến đến những cái tông phái khác nữa, nhưng mình chỉ cần gợi ý chút xíu thôi là mình cũng hiểu câu kinh văn này hay hơn rất nhiều đó. Từ đó mình thấy cái tất cả Phật pháp đều quy về một nẻo, cùng một đường đường thôi, không khác nhau. Chúng ta tiếp tục câu kinh văn ở trong trong này, không phải kinh văn mà là lời chú giải. Đồng biểu Phật quang tự nhiên, giao tham hồi chuyển. Tức là đồng hiển thị ra, đồng biểu thị ra là gì? Ánh sáng của Phật tự nhiên thôi, tức là tự nhiên. Thế nào? Giao tham, tức là nó đang xen với nhau, nó giao thoa nhau đó. Bây giờ ngôn ngữ bây giờ hiện đại gọi là giao thoa. Và hồi chuyển tức là qua lại, tức là nó chuyển biến trong đó, nó quay lại. Nói chung mình không có dùng từ để mà diễn tả được. Quang sắc biến hóa, tức là ánh sáng của màu sắc của ánh sáng đó, màu sắc ánh sáng thì nó thay đổi, biến hóa là thay đổi. Vũ biến vũ thắng, tức là càng biến hóa thì càng thù thắng. Vô hữu cùng cực, tức là không có cái cùng tận. Thì đây giống như thí dụ, rất tiếc là bữa nay Thiền Trang quên mất cầm kính vàng hoa xuống cho để mà thật ra cho quý vị coi. Lắc 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 cái kính vàng hoa, càng lắc thì sao? Nó càng biến ra nhiều hình ảnh. Nó có mấy cái cục màu ở quý vị. Cái kính vàng hoa là có một cái ống vậy à, để trong đó cái mấy tờ giấy thủy tinh màu gói gói mấy cái cục màu á, giống như cái màu màu này mà hồng, màu đỏ, màu gì đó. Xong rồi cái để cái mắt vô đây quý vị lắc để nhìn ở trong đó, nhìn ở trong cái đó nó chiếu ra, nó chiếu qua chiếu lại á, nó đủ các hình ảnh ở trong đó. Thì càng biến hóa nó càng nhiều, càng chuyển hướng nó càng nhiều. Thì đó, thì ở đây trong đây cũng nói vậy, trong quang minh của Phật á, ánh sáng của Phật chiếu ra là gì? Là có rất nhiều cái ánh sáng, nó nhiều màu sắc, nó giao thoa với nhau, nó đang xen với nhau á, bây giờ nói đang xen với nhau rồi, nó chuyển biến qua lại và nó biến ra đủ các loại màu sắc khác nữa. Tại sao? Màu hồng với màu xanh nó pha nhau, nó ra một màu mới, đúng không quý vị? Quý vị hiểu nguyên lý á, thì nó tạo thành một màu màu mới, gọi là cái màu vừa xanh vừa hồng nó pha nhau, rồi cái màu đó nó pha với cái màu cũ thì nó ra là một màu màu mới nữa, đúng không? Nguyên lý là như vậy, nó cứ pha pha trộn vậy, mà nó càng pha thì nó càng nhiều nhiều màu, rồi cho nên nó càng nhiều hình sắc, nhiều màu sắc nữa. Thì nguyên lý này mình dễ hiểu được mà, giống như người ta vẽ đó, những người vẽ người ta chỉ dùng ba cái màu chính thôi, ba màu chính thôi, người ta pha ra, pha qua pha lại, pha nguyên tắc pha màu là nó người ta vẽ ra. Ai học mỹ thuật đó biết không, là cái gì nó ba cái màu đó mà phải vẽ nó có cái những mũi tên đối nghịch á, đừng cái pha trộn chung với hai màu đó lại là được, là nó biến thành màu đen, tại vì nó hai màu đó nó triệt tiêu nhau, còn lại pha kiểu khác thì nó sẽ tạo ra màu mới đó. Thì chỉ cần nguyên tắc như thế, đó là pha màu của người họa sĩ. Còn bây giờ chúng ta pha màu trên máy tính thì càng khỏe nữa, pha cái pha thoải mái, nó là đủ các màu sắc, cứ đem hai màu khác nhau pha vào thì nó thành ra màu mới. Rồi đem ra cái hai đem cái màu mới đó pha với cái màu cũ thì nó thành ra gì? Một cái màu mới nữa. Rồi đấy, rồi ra màu mới đó mình pha với ba cái màu cũ nữa lại nó ra khác nữa. Cứ hoặc là pha với hai màu cũ nó ra màu khác. Như vậy nó chuyển biến tối thắng đúng không, mà nó biến hóa vô cùng. Thì vũ trụ này cũng vậy đó, hồi xưa chỉ có nhất chân pháp giới từ tự tánh thôi, nhưng mà theo thời gian mình mê quá nhiều cho nên nó mới có gọi là trần sa hoặc kiến tư hoặc. Những cái mê đó nó khiến ra nó biến ra bao nhiêu cảnh giới, mà từ đó mới có người người, rồi cũng có người da vàng, người da trắng, người châu Âu, người châu Á, rồi nó bắt đầu phân biệt ra là Việt Nam hồi xưa có một nước thôi, bây giờ nó phân biệt ra là có giai đoạn á, phân ra Nam gọi đàng trong với đàng ngoài đúng không đó, rồi cái phân biệt ra vùng miền tỉnh này tỉnh kia, rồi người ta phân biệt ra xã này xã kia thôn này thôn kia, đến cuối cùng nhà này nhà kia, và trong nhà còn phân biệt người này người kia. Đó là gì? Nó giống như nguyên lý pha màu mà thôi. Từ cái màu gốc là tự tánh một cái màu đó thôi mà nó pha cái pha như vậy, gọi là thường tịch quang. Thứ pha càng nhiều thì nó càng biến đổi vô cùng. Cho nên đó là chuyển biến tối thắng, đó là nguyên lý của vũ trụ, nó nằm trong câu kinh văn đấy. Cho nên không có hạn cùng. Cho nên mới nói là hồi xưa mới hỏi, có người tới hỏi Đức Phật là chúng sanh có vô biên hay hữu biên. Đó, quý vị có trả lời được không? À, thì theo nguyên lý nghiệp mà nói, trong kinh Đại Tiểu Thừa thì tất nhiên Phật không có nói, kinh Tiểu Thừa Phật không có trả lời. Nhưng kinh Đại Thừa thì chúng ta học rồi là tự biết. Đó, quý vị, nghiệp của chúng sanh tạo ra vô biên, mà nó cứ nghiệp này nó cứ như vậy, nó cứ nó tạo vô biên thì nó bao giờ hết được. Đúng không ạ? Nó đâu có hết, nó nghiệp nó cứ sanh, nó sanh ra nghiệp như vậy, cái chuyển biến này nó cứ tối thắng nó còn hoài. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng Vương ngài thề nguyện là chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, và bây giờ ngài đã độ biết bao giờ cũng có hết đâu. Vì sao? Nó cứ biến ra như vậy. Cái nguyên tắc nghiệp, đây là chúng ta dùng lý của Hoa Nghiêm, lý của Duy Thức mà nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hay là lý Duy Thức là gì? Nó cứ sanh ra những cái cảnh đó, tức là những cái màu đó, hay là những cái đó giống như nghiệp. Nghiệp giống như là gì? Các tướng, nó hiện ra các tướng. Các tướng thì lục thô tướng nè, là tam tế tướng nè, những cái tướng đó nó cứ hiện ra hoài, càng hiện càng nhiều chứ còn đâu hết được. Cho nên hôm qua khi Phật học vấn đáp đó, chúng ta thấy mới đầu chỉ có cõi trời Quan Âm thôi, người trời Quan Âm tới thế giới này thôi. Nhưng mà càng ngày thì sao? Sanh ra đủ mọi người. Mới đầu trái đất đúng không? Trong kinh Khởi Thế Nhân Bản và kinh Thế Ký, ở trong kinh A Hàm á, Phẩm Thế Ký trong kinh A Hàm và kinh Khởi Thế Nhân Bản nói rõ ràng, mới đầu khi mà thế giới này Nam Thiểm Bộ Châu chúng ta, trái đất chúng ta chỉ có không có người ở, không có loài sinh vật nào cả. Chỉ có cảnh vật thôi, cây cối thôi, nước non thôi, vẫn mọi thứ thôi. Nhưng khi người trời Quan Âm, một nhóm người họ đến họ chơi đó, mà từ cái nhóm người đó họ uống nước, họ mất thần thông, rồi cái bắt đầu nó sanh ra, rồi họ ăn nữa vân vân, nó dần dần đó. Sau này do họ ăn uống thức ăn khác nhau nên nó chuyển biến cơ thể họ khác nhau, rồi dần dần họ sanh cái ái tâm, cho nên cái có nam có nữ, rồi dần dần nó sanh ra nó nhiều thứ, da này da kia, rồi bắt đầu có tạo nghiệp khác nhau, cho nên nó bắt đầu sinh ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh đủ các đường, và trong mỗi loài nó lại sinh ra càng ngày càng nhiều. Vậy cho nên nó một gọi là nguyên ý, là nó một duyên, nó sanh nó theo duyên sanh, duyên này sanh thì nó có duyên nó lại biến đổi nữa, nó biến đổi vô cùng như vậy. Cho nên là Bồ Tát Địa Tạng cũng chắc, nếu mà là nói kêu, thôi chúng sanh vô biên ta độ chắc cũng không bao giờ hết. Cho nên là hồi xưa họ hỏi chúng sanh vô biên thì nguyện độ vậy, bây giờ độ hết chúng sanh thấy có độ hết đâu. Ngài Địa Tạng độ từ vô lượng kiếp cho nên nay là có hết đâu. Vì vậy hết là không hết, vì vậy chúng sanh không vô biên. Đó, cho nên hồi xưa hỏi chúng sanh có vô biên hay không thì vô biên đấy, vô biên cái gì nữa, đây là nguyên lý. Vì vậy quý vị ha, toàn bộ như vậy. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa hay ở chỗ là gì? Tuy là biết chúng sanh vô biên nhưng mà sao vẫn không có ngừng nghỉ việc độ sanh. Đấy, hay vậy đó, chứ không phải là thôi hay ôi chúng sanh nhiều quá càng ngày càng nhiều sao mình độ được đó. Đó là vậy, từ một cái thể 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 tự nhiên thôi mà hiện ra như vậy. Thì Giang xin đọc lại đoạn này. Nên biết câu uy thần quang quang trong bản ngụy dịch cũng thích hợp, giống ở đây, điều biểu thị quang minh của Phật chiếu rộng lớn, không có sánh bằng, không có gì sánh bằng. Phải thêm chữ gì nữa cho nó rõ. Cho đến câu số thiên ba biến thì giống với tự nhiên quang sắc tham hồi, chuyển biến tối thắng. Trong phẩm thọ lạc vô cực của kinh này, cùng biểu thị quang minh của Phật tự nhiên giao thoa qua lại, màu sắc ánh sáng biến hóa càng thay đổi càng thù thắng, không có cùng tận. Nói tóm lại cuối cùng là biến càng nhiều, cho nên luân hồi đó, nếu mà nói chúng ta đó, trở lại với chúng ta, nếu mà chúng ta không biết, chúng ta không có cố gắng thì luân hồi là vô tận, không có dừng. Cho nên á, ở khi xưa mới chúng ta học á, trong kinh điển Đại Thừa còn có gì, có câu nói là nhất xưởng thề không có Phật tánh, người nhất xưởng đề là người không có căn lành, họ không có Phật tánh. Vì không có Phật tánh cho nên là họ, tức là không không thành Phật được. Đó là nói theo, tại vì họ nặng quá, nghiệp quá, họ không tin được Phật pháp. Nhưng sau này thì có kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng nhất xưởng đề có Phật tánh. Có nghĩa là gì? Tuy rằng trước mắt chưa có Phật tánh, tức là chưa có tin Phật, nhưng có chưa có tin Phật nhưng do thời với thời gian lâu xa rồi, cuối cùng đến một ngày nào đó họ cũng có thể trở lại có tin được giáo pháp để mà tu hành để thành Phật. Cho nên là chỉ nhìn con mắt của Đại Thừa thì mới thế, còn nếu mà nói những bộ kinh khác là nói nhất thiên đề hết con đường rồi đó. Thì quý vị thấy nếu mà chúng ta trở lại câu đó kinh của kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng giống như nguyện thứ 18 của kinh Vô Lượng Thọ, đó là gì? Trừ gì, chỉ trì trừ ngữ nghịch vị bán chánh pháp mà thôi đó. Cho nên là gì, cũng liên quan kinh Vô Lượng Thọ, cũng liên quan kinh Đại Bát Niết Bàn. Vậy cho nên chúng ta học, càng học thì thấy càng rộng, học hoài không hết đâu. Học cả đời này không hết đâu, học để đủ rồi mai mốt về Đức Phật A Di Đà thọ ký còn giỏi lắm, còn thế giới Ta Bà còn có thể chịu khó chịu khổ, còn tu được một ngày một đêm thù thắng như vậy, còn học được nhiều như vậy, quá tuyệt vời. Con lên đây ta chúc mừng con, ta cho con lên mấy lớp liền, lên liền, con mau tốt nghiệp, con thành Phật độ chúng sanh, về độ những người thân của con, độ vô lượng chúng sanh được. Đó là Phật tán thán mình ở thế giới Ta Bà mà có thể làm được những điều hy hữu khó làm, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà được 10 phương chư Phật tán thán trong kinh A Di Đà vậy đó. Cũng vậy, mình cũng làm được điều khó làm, ở trong cõi khó làm kham nhẫn khổ mà, đời ác năm trược với những điều kiện tu hành rất khó, vậy mà mình tu được một ngày một đêm tuyệt vời như vậy, thậm chí mình tu cả đời tuyệt vời như vậy, Phật không tán thán mới lạ đó. Cho nên là gì, nếu như thực sự quyết tâm tu hành, Thiền Giang tin rằng những người mà tâm như vậy với thời đại khốc liệt hiện nay mà tu như vậy, chắc chắn Phật không bỏ chúng ta, Phật sẽ gia trì hết cỡ để mà mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Đó là nguyện vọng chúng ta sẽ được thành tựu. Cho nên là quý vị đồng tu hãy cố gắng lên, mỗi người chỉ cần cố gắng như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nghi các cần tinh tấn, nỗ lực tự cầu chi, tất đắc siêu tuyệt thứ. Đó là mình, có nghĩa là gì, mình chỉ lấy mấy câu đó thôi, là ý nghĩa là mỗi người nên gì, càng nên siêng năng tinh tấn. Tinh siêng năng rồi rồi nhá. Tinh là gì? Tinh là tinh chiên, đừng tạp. Tấn là tiến tới. Là gì? Nỗ lực tự cầu chi, tức là nỗ lực tự cầu về Tây Phương Cực Lạc, hay cầu điều điều đó là cầu Tây Phương Cực Lạc, cầu vãng sanh. Thì ngài khẳng định luôn là gì, tất đắc siêu tuyệt thứ, chắc chắn, thì tất mà chắc chắn, chắc đắn mình sẽ được vượt, siêu vượt, tức là được về Tây Phương Cực Lạc. Còn đằng sau là nói cái quả đúng không, còn mình tới tới đó là được rồi. Cho nên là gì, kinh Vô Lượng Thọ khẳng định là nếu ai đó gì, mỗi người siêng năng tinh tấn, và gì nỗ lực tự cầu vãng sanh thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Đó là ý trong câu kinh văn đó. Mà thôi chúng ta dừng ở đây. Đó là hôm nay coi như an ủi quý vị để quý vị vui hơn nữa. Ngày mai chúng ta còn ngày mai trở xuống bộ kinh thập thiện nghiệp đạo trong giới lục, nó sẽ trở lại với thế giới Ta Bà. A Di Đà Phật. Thời khóa hôm nay chúng ta đến đây kết thúc. Bây giờ mình hồi hướng. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
A Ni Tho Pho.